Chương 1, mở đầu lưới yêu. Tố Tố. Một quán cà phê trong, đang đợi người Trần Phạm vừa nhìn một cái trên điện thoại di động thời gian, liền gặp được một người mặc di cờ váy thiếu nữ ngồi đối diện hắn ngồi xuống, có chút kinh ngạc nói, trùng hợp như vậy à? Cái này da trắng mạo mỹ, còn có một đôi chân dài to, mặc vừa qua khỏi đầu gối màu xanh da trời di cờ váy thiếu nữ, Têu Tần Nhược Tố, là hắn một vị huynh đệ con gái. Trần Phạm bản thân vẫn chưa tới 30, kia vị huynh đệ so với hắn đại 8 tuổi, hai người nhận thức 10 năm, quan hệ rất thân. Đại học vừa tốt nghiệp lúc đó, Trần Phạm có 2 tháng không tìm công việc, phi thường khó khăn. Ngủ ở nhà hắn. Đột nhiên, Trần Phạm trong lòng hơi động, hỏi, ngươi cũng cùng người hẹn ở chỗ này. Nơi này là phòng cà phê, nàng hẳn không phải là một người tới. Vị này đại điệt nữ tháng trước vừa thi vào trường cao đẳng xong, qua mấy ngày chính là 18 tuổi sinh nhật. Bây giờ mặc cái bộ dáng này, chạy đến quán cà phê đến, không phải là nói yêu đương chứ. Cái kia vị huynh đệ chỉ có như vậy một vị con gái bà bối, luôn luôn nhìn rất chặt, nghiêm phòng tử thủ, rất sợ nàng bị cái nào nam sinh lừa. Mấy ngày trước hai người uống rượu với nhau lúc, còn đang cảm thán, nói con gái lập tức phải lên đại học, lại cũng không còn được, cũng không biết hội tiện nghi kia tên tiểu tử thúi. Trần Phàm cũng có thể hiểu được tâm tình của hắn, có một cái như vậy xinh đẹp con gái, tự nhiên bảo bối cực kỳ. Nếu đụng phải, tự nhiên muốn hỏi thăm một chút, vạn nhất thật có như vậy đầu mối, hắn cũng có thể giúp một tay nhìn một chút người nam sinh kia là hạ người gì. Trần Phàm biết rõ, kia vị huynh đệ lo lắng nhất, chính là con gái bị trong xã hội nam nhân lừa. Coi như là muốn yêu, cũng phải là bạn cùng lứa tuổi, tốt nhất là đồng học. Tần Nhược Tố hai cái bạch xinh xinh cánh tay đặt tại trên bàn, nhìn hắn, trên mặt có nhiều hồng, mang theo hơi ngại ngùng nụ cười, nói, đúng vậy, lưới yêu chạy hiện. Trùng hợp như vậy. Trần Phàm hơi kinh ngạc, nếu nói, hắn hôm nay cũng là lưới yêu chạy hiện. 3 tháng trước, hắn chơi đùa vương giả thời điểm, đụng phải một người nữ sinh, chủ động thêm hắn bạn tốt, còn thường thường tìm hắn đôi xếp hàng chơi với nhau. Nói thật, tài nghệ của nàng một dạng nhưng là nói chuyện êm tai a, tính khí lại thích. Coi như thua liền vài cái, cũng chưa bao giờ oán trách, trả lại cho hắn bơm hơi. Trọng yếu hơn chính là, chưa bao giờ với hắn nội dung chính khoán hoặc ra thịt. Như vậy nữ sinh, ngay cả Trần Phạm như vậy đã không tin tình yêu nhân, đều cảm thấy có chút yêu. Sau đó, hai người liền ở trong game thành tình nhân. Ở chơi game thời điểm, đều là lão công lão bà điệu tê. Thời gian chung đụng trường, liền hàn huyên tới thực tế một ít chuyện, nàng còn là một học sinh. Hơn nữa, đúng dịp là, bọn họ ngay ta y cùng một thành phố. Ngay ta y tuần trước, nữ sinh nói muốn thấy hắn, vì vậy hẹn xong ở tòa này quán cà phê gặp mặt. Trần Phàm thật ra thì không ôm hy vọng gì. Ngẫm lại xem, một cái tính khí tốt như vậy, chủ động thêm hắn bạn tốt, hằng ngày tìm hắn đôi xếp hàng, bất đồ hắn điểm khoán, lại xưa nay không chịu phát hình, cũng không đón hắn video nữ sinh, làm sao có thể dáng dấp đẹp mắt. Thực tế thì thực tế, trò chơi là trò chơi, hắn phân rất rõ ràng. Trần Phàm đã lần nữa khước từ, không ngăn được nữ sinh kia nhiều lần nói muốn gặp mặt, hắn là như vậy không có cách nào vậy thì gặp rồi. Hắn đã có chuẩn bị tâm tư, chính là thấy hết chết chứ sao. Đương nhiên, những chuyện này không cần phải cùng vị này đại điệt nữ nói. Trần Phàm coi như trường bối, hay lại là nhắc nhở mấy câu, nói, lưới yêu không đáng tin cậy, thực tế cùng trên Internet, vẫn có khác biệt rất lớn. Hắn nhân đã tới chưa? Ta cho ngươi tay cầm quan. Yên tâm, chuyện này tuyệt sẽ không nói cho bà của ngươi. Đã đến. Tần Nhược Tố sắc mặt đỏ hơn. Ở đâu? Tần Nhược Tố cắn môi dưới, hướng hắn chỉ đến, ngón tay của nàng rất thon dài, còn làm mỹ giáp. Trần Phàm còn tưởng rằng nàng là chỉ phía sau hắn, đứng lên, quay đầu nhìn về phía sau nhìn, nhìn một vòng, cũng không thấy hư hư thực thực nam sinh, hỏi, nơi nào? Tần Nhược Tố mắc cỡ đỏ bừng mặt, len lén nhìn hắn một cái, nhỏ giọng nói, hắn, an vị ở trước mặt ta. Cái gì ngồi ở mặt ngươi? Trần Phàm nói được nửa câu, biểu tình trên mặt đột nhiên cứng lại, nàng lúc này thần thái, giọng, còn có ánh mắt, đều có cái gì rất không đúng, khiến trong đầu của hắn hiện lên một cái phỏng đoán đáng sợ. Ngồi ở trước mặt nàng, không chính là mình sao? Nàng cũng là lưới yêu chạy hiện. Hơn nữa cũng là ước ở chỗ ngồi này quán cà phê. Cùng một ngày, cũng trong lúc đó, cùng một địa điểm. Trong thiên hạ, có trùng hợp như vậy chuyện? Không, không thể nào. Ta theo huynh đệ con gái lưới yêu rồi hả? Trong lúc nhất thời, Trần Phàm trong miệng có chút phát khô, trên trán rỉ ra tầng mồ hôi mịn. Hai vị uống chút gì không? Lúc này, phục vụ viên đi tới, phá vỡ giữa hai người không khí ngột ngạt. Trần Phàm chỉ cảm thấy đầu nao rối bời, thuận miệng điểm cốc na thiết. Tân Nhược Tố nói, cho ta một ly nước chanh đi. Chờ phục vụ viên vừa đi, Trần Phàm nhìn đối diện túi đầu Tân Nhược Tố, cảm giác thí cổ bên dưới có hỏa ở sốt, cả người đứng ngồi không yên. Làm sao bây giờ? nếu như bị Lão Tần biết rõ ta theo nữ nhi của hắn lưới yêu, hắn không giết được ta. Chuyện này, tuyệt không có thể thừa nhận. Trần Phàm quyết tâm liều mạng, ho nhẹ một tiếng, cuối cùng mở miệng, nói cái gì ngốc lời nói, ta là một người tới nơi này tìm linh cảm. Ngoại trừ đi làm ra, hắn còn có một cái nghề tay trái, vong văn tác giả. Lão Tần một nhà đều biết. Hắn gặp Tần Nhược Tố không nói lời nào, tiếp tục nói, ngươi nói người kia, thế nào lại là ta đâu. Đột nhiên, để ở trên bàn điện thoại vang lên, biểu hiện là có người phát tới video nói chuyện điện thoại mời, tên là eo nhỏ tinh không không. Tần Nhược Tố cũng ngẩng đầu lên, cầm điện thoại di động, cho hắn nhìn màn ảnh, phía trên chú thích là đại thuốc. Xong rồi, lần này không được chống chế. Quá ngu rồi, tại sao phải đem điện thoại di động bỏ lên trên bàn, còn không yên lặng. Trần Phàm thầm mắng mình khinh thường, căn bản không dám nhìn tới ánh mắt của nàng, nhẹ ho hai tiếng, nói, cái đó, chuyện này, chính là một hiểu lầm. Ta thực sự không biết là ngươi, nếu không, làm sao cũng sẽ không như vậy, ngươi phải tin tưởng ta. Chúng ta coi như chưa từng xảy ra, có được hay không? Còn nữa, chuyện này đừng nói cho bất luận kẻ nào, đặc biệt là ba của ngươi, có nghe hay không? Ta còn có việc, liền đi trước rồi. Trần Phàm một hơi nói xong, liền chạy phổ thông rời đi quán cà phê. Thật là gặp quỷ. Hắn đi tàu địa ngầm thời điểm, nghĩ tới hôm nay chuyện, còn cảm thấy có chút không thể tin, lần đầu tiên ở trong game nơi cái chính phủ. Lại là huynh đệ con gái, đây cũng quá rời ạ kỳ huyên đi. Không đúng. Nhanh lúc về đến nhà, Trần Phàm đột nhiên có chút tỉnh táo lại, nàng xem thấy là ta, tại sao dường như không một chút nào giật mình. Theo lý thuyết, lưới yêu chạy hiện thời điểm, phát hiện đối phương là người quen, hay lại là cha mẹ bằng hữu. Nhất định sẽ to lung túng, đại khái suất sẽ trực tiếp trốn mất, ngay cả mặt mũi đều không lộ. Coi như hiện thân, cũng nhất định sẽ hỏi, thế nào lại là ngươi các loại, biểu thị kinh ngạc. Nhưng là Tần Nhược Tố không nói gì. Giống như, đã sớm biết là hắn như vậy. Đây là chuyện gì xảy ra? Bất quá, Trần Phàm cũng không khả năng đi hỏi nàng, tránh đều còn chưa kịp đây. Mới vừa rồi ra quán cà phê, hắn liền đem nàng vi tin xóa. Lúc này, điện thoại của hắn vang lên, nghe thanh âm nhắc nhở, là cờ tin tức. Rốt cuộc đã tới. Hắn một mực chờ đợi tin tức này. Chương 2, nhân sinh thể nghiệm hệ thống. Trần Phàm đánh lái cờ. Liền gặp được một cái tân nhận được tin tức, chuẩn bị sách mới đi. Đây là biên tập gửi tới, ý vị này, quyển này sách mới lại nhào. Mặc dù sớm có dự liệu, sách mới phát hành nửa tháng, số liệu không là rất tốt. Nhưng là, nhìn thấy biên tập mang sách mới xuống tử hình, trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Trần Phàm từ học đại học lúc đó, liền bắt đầu viết vong văn. Đến bây giờ, đã nhiều năm rồi. Bắt đầu vài năm, thành tích một dạng cũng liền kiếm chút sinh hoạt phí. Cho đến năm ngoái, hắn có một quyển sách ra thành tích, tiền nhuận bút thu nhập, vượt qua chức vụ mình công việc. Cái này làm cho hắn thấy được tương lai hy vọng. Trần Phàm là phổ thông hai bản tốt nghiệp đại học, sau khi tốt nghiệp, liền tiến vào hiện ở công ty này, 3 năm rồi, đều không có gì lớn khởi sắc. Hắn năng lực không tới xuất chúng trình độ, lại không muốn tận lực đi đút lót xu nịnh cấp trên lãnh đạo. Thăng chức tăng lương loại sự tình này, đều lạc không tới trên đầu của hắn. Cho nên, năm ngoái quyển sách kia ra thành tích sau. Hắn cảm thấy sau khi cũng có thể toàn chức viết sách, không ở trong công ty được kia điều khí. Năm ngoái cuối năm, Trần Phàm mang lão thư kết thúc, chủ trừ mãn trí địa mở sách mới. Khi đó, hắn đã nghĩ xong, đẳng cấp sách mới ra thành tích, liền chính thức từ chức. Ai ngờ, thực tế cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Hắn tinh tâm chuẩn bị sách mới nào, đập hắn mẫu thân cũng không nhận ra. Trần Phàm còn không hết hy vọng, không qua mấy ngày, liền từ dàn ý trong lửa ra một cái, mở cuốn thứ hai sách mới, giống nhau nào. Bây giờ đây là cuốn thứ ba, lại đánh. Liên tiếp đả kích, khiến hắn tâm tính có chút băng. Trần Phàm tâm tình có chút. Sau đó làm sao bây giờ? Tiếp tục mở sách mới, hay lại là chậm một chút? Trần Phàm trong đầu có chút loạn. Đích, nhân sinh thể nghiệm hệ thống kích hoạt, đang ở sinh thành phó bản. Đột nhiên, một cái cơ giới cách thức thanh âm của ghé vào lỗ tai hắn vang lên, khiến hắn một cái kích linh, đột nhiên đứng thẳng người. Người nào? Trần Phàm quay đầu nhìn, xe điện ngầm trong buồng xe đầy ắp người. Nhưng ngoại trừ xe điện ngầm chạy lúc, thân xe lay động thanh âm bên ngoài, cũng không có người nào nói chuyện. Lúc này, xe điện ngầm tốc độ trở nên chậm một ít, loa phóng thanh vang lên, chạm kế tiếp là 20 chạm, Nestati Hòn ES. Chẳng lẽ, phó vốn đã sinh thành, tiến vào phó bản, có thể thể nghiệm nhất đoạn cuộc sống hoàn toàn bất đồng, có hay không tiến vào? Cái đó có chút thanh âm lạnh như băng vang lên lần nữa. Lần này, Trần Phàm nghe rõ, cái thanh âm này, là đang ở trong đầu hắn vang lên. Đây là hệ thống. Hắn chỉ cảm thấy đại não có trong nháy mắt mê muội, hô hấp trở nên có chút khó khăn, trái tim phanh phanh đập mạnh. Tỉnh táo. Trần Phàm dùng sức bấm cánh tay, muốn làm cho mình tỉnh táo lại. Nhưng là, lại nào có dễ dàng như vậy? Đây chính là hệ thống A. Nếu như là thực sự, như vậy, nhân sinh của hắn, tương nên đến hoàn toàn, biến hóa long trời lỡ đất. Qua một hồi lâu, Trần Phàm đầu não tài thanh tỉnh một ít, bắt đầu nghiên cứu cái này nhân sinh thể nghiệm hệ thống. Trong đầu của hắn, có một cái mặt tiếp xúc, phi thường đơn giản nói, trừ một cái có hay không tiến vào phó bản cái này tuyển hạng bên ngoài, liền chỉ có một hàng chữ, bổn hệ thống có thể để cho ngài thể nghiệm nhất đoạn hoàn toàn bộ cuộc đời khác nhau. Khắc, liền cái gì cũng không có. Trần Phàm thử kêu mấy tiếng, hệ thống, hệ thống. Không có trả lời. Lúc này, xe điện ngầm cũng đến trạm. Một bên cửa mở ra. Trần Phàm bất chấp nghiên cứu, đuổi sát theo đám người đồng thời xuống xe. Ra trạm xe lửa sau, hắn nghiên cứu hồi lâu, phát hiện đây cũng là một cái không phải là trí năng hóa hệ thống. Hơn nữa, chức năng rất đơn giản một. Cái hệ thống này, cùng trong tiểu thuyết không quá giống nhau a. Trần Phàm ngược lại không có quá khuyết điểm vọng, có thể được một ngành thống, liền cảm ơn trời đất. Lại oán trách hệ thống chức năng quá đơn độc, vậy thì quá không biết đủ rồi. Đặc biệt giống hắn, cho tới nay, nhân phẩm đều không trách tích, mua thức uống đều bên trong không được trở lại một chai. Có thể bị trên trời hạ xuống hệ thống đập vào đầu lên, nhất định chính là nắm cả đời toàn vận khí đều dùng hết. Cuối cùng, Trần Phàm nhìn cái đó có hay không tiến vào phó bản tuyển hạng, rơi vào trầm tư. Cái này phó bản, rốt cuộc là tình hình gì, phía trên hoàn toàn không có bất kỳ giới thiệu. Phó bản là thực sự thân tiến vào, hay lại là ý thức tiến vào? Phó bản là dạng gì thế giới? Có hay không nguy hiểm? Bị thương, thậm chí tử vong, có ảnh hưởng hay không đến thực tế? Trần Phàm làm việc hướng đến khá là cẩn thận, cân nhắc tương đối nhiều. Hắn tuy là độc thân, một người ăn no, cả nhà không đói bụng. Nhưng là còn có cha mẹ nhân, làm chuyện gì trước, dù sao cũng phải vì bọn họ suy tính một chút. Nhưng là, ngày như vậy hàng cơ duyên, đối với người sức hấp dẫn là chí mạng, không có người có thể khắc chế ngự được. Nửa giờ sau, Trần Phàm đi gần đây một công ty bảo hiểm, mua một phần thân thể con người ngoài ý muốn bảo hiểm, hàm chết đột ngột hiểm, cao y chu nở dê loa y kia, bảo ngạch trực tiếp mua cao nhất một ngăn hồ sơ. Hắn đã quyết định tiến vào phó bản rồi. Vạn nhất, thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, đây cũng là hắn có thể để lại cho cha mẹ vật duy nhất. Giải quyết nỗi lo về sau, hắn hận không được lập tức tiến vào phó bản trong, nhưng là, bảo hiểm phải đến ngày kế tài có hiệu lực, hắn còn phải đẳng cấp một thiên tài được. Đây là hắn từ lúc sinh ra tới nay, cảm thấy khó vượt qua nhất một ngày. Loại tâm tình này, sánh vai thi sau đẳng cấp thành tích, lần đầu tiên cùng bạn gái ước hẹn lúc, còn phải dày vò cảm giác. Buổi tối hôm đó, hắn cho cha mẹ cùng lão ca đều gọi điện thoại. Hắn bình thường rất ít gọi điện thoại, liền vi tín đều rất không thế nào phát, cũng đang lúc bọn hắn sinh nhật, hoặc là đụng chạm thời điểm, phát một câu sinh nhật vui vẻ, cùng ngày lễ vui vẻ các loại. Một gọi điện thoại, cha đều có sự nói sự, không việc gì trực tiếp ngủm. Mẹ liên thúc hắn vội vàng tìm bạn gái, bằng không liền hỏi hắn nghỉ có trở về hay không. Lao ca đâu rồi, vừa phải làm ăn, tiểu chất nữ lại mới sinh ra không lâu, cần giúp chiếu cố, hắn cũng không tiện quấy rầy. Trần Phàm ở điện thoại rất khắc chế, chẳng qua là hỏi một chút thân thể bọn họ thế nào, nhà như thế nào, đại điệt nữ có ngoan hay không, tiểu chất nữ na ho không náo, buôn bán trong tiệm thế nào. Sau khi cúp điện thoại, hắn trái tim cũng bình tĩnh lại. Trần Phàm nghĩ rất kỹ, như vậy bình thường thời gian, hắn đã qua đủ rồi. Bất kể bao lớn nguy hiểm, hắn cũng phải đi phó bản trong sông xuống. Ban đêm, hắn mất ngủ, dứt khoát mở máy vi tính ra, ở trên mạng lục soát nổi lên các loại công lược. Một đêm chưa chợp mắt. Sau khi trời sáng, đây là thứ hai, Trần Phàm cứ theo lẽ thường đi làm, như cũ không một chút nào mệt, cả người thuộc về một loại phấn khởi trạng thái. Vì đuổi khối này khó chịu đựng thời gian, hắn lần đầu tiên ở trong công ty tìm kiếm, dùng điện thoại di động nhìn lên kịch. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cuộc, đến buổi chiều lúc tan việc. Trần Phàm lấy tốc độ nhanh nhất về nhà, cơm cũng không ăn, nằm dài trên giường, hướng về phía trong đầu cái đó mặt tiếp xúc có hay không tiến vào phó bản tuyển hạng, điểm kích rồi dạ. Lúc này, hắn rốt cuộc một lần nữa nghe được cái thanh âm kia, hoan nên tiến vào phó bản thế giới, nhắc nhở, lần này phó bản, là căn cứ túc chủ điện nao chúng giàn ý làm bản gốc khai sáng. Xin thật tốt hưởng thụ lần này lộ trình. Lần này lộ trình. Thời gian là 2 năm. Tiếp đó, Trần Phàm mắt tối sầm lại, liền mất đi ý thức. Chương 3, thực sự xuyên qua rồi. Đây là đâu? Trần Phàm từ lấy thâm trầm trong giấc ngủ tỉnh qua, mơ mơ màng màng đang lúc, mở mắt nhìn một cái, thấy được một mảnh màu xám xanh vải mỏng, bày mặt còn có một căn căn hoành thụ vừa mịn lại thẳng một điều, tạo thành từng cái ô vuông nhỏ. Hắn đột nhiên ý thức được, nơi này không phải của hắn căn phòng, một cái kích linh, cả người đều thanh tỉnh lại. Hắn ngồi dậy, trên người một tầng mong mỏng thảm chạy xuống, quay đầu chung quanh, phát hiện mình nằm ở một tấm quen cũ trên giường, mới vừa rồi mở mắt thấy, là giường nóc, màu xám xanh chính là màn. Đây chính là phó bản. Trần Phàm trong lòng có chút kinh ngạc, chủ yếu là hết thệ các thứ này quá chân thực rồi. Hắn sờ một cái dưới đáy ga trải giường, kia bằng đông tay cảm giác, trên người chăn sức nặng, còn có cả cái giường lên, đều tràn đầy vải vóc bị phơi nắng đi qua mùi lạc thủ. Trần Phàm dùng sức bấm mình một chút cánh tay, chỗ đau cũng tương đối rõ ràng, không giống như là nằm ngộng. Quá ngưu bê rồi. Hắn trong lòng có chút hưng phấn, đang muốn vén lên màn xuống giường, đột nhiên nghĩ tới một món chuyện vô cùng trọng yếu. Chờ một chút, thân phận của ta bây giờ là cái gì? Còn nữa, đây là cái thế giới gì? Cái ý niệm này vừa mới lên, trong óc của hắn, liền tự nhiên dâng lên liên quan tới cái thế giới này, còn có thân phận của hắn trí nhớ. Đây là một cái cổ đại xã hội, đại lương quốc, nhưng cũng không là chân thật trong lịch sử mấy cái lương quốc. Đây là một cái đại nhất thống quốc gia. Nói trắng ra là, chính là giá không triều đại, lịch sử cũng cùng chân thật không giống nhau. Hắn tên bây giờ gọi giống vậy Trần Phàm, 17 tuổi, xuất thân nhà quan. Đã khứ thế gia gia từng là lại bộ thị lang, tương đương với tổ chức bộ phó bộ trưởng. Cha ở Nam Phương một chỗ nào đó biết được phủ, tương đương với thành phố địa cấp người đứng đầu. Khối này xuất thân, thỏa thỏa đệ nhị. Đáng tiếc, hắn cái thân phận này là con thứ, đang đọc sách lên, lại kém xa hai vị con vợ cả ca ca như vậy có thiên phú. Ở trong nhà cũng không được coi trọng. Cộng thêm thân mẫu chết sớm, hắn ở lớn như vậy Trần Phủ Trong, chính là một tiểu trong suốt. Như vậy cũng không tệ. Trần Phàm đối với ở hiện tại cái thân phận này, lại thật hài lòng. Nguyên chủ mẹ không có ở đây, cha lại ở ngoại địa làm quan. Cái này thì tránh khỏi lớn nhất lúng túng, không cần kêu người xa lạ ba mẹ. Trong nhà không thiếu tiền. Lấy hắn xuất thân như vậy, chỉ cần không đi gây chuyện, cũng không cần lo lắng sẽ phải chịu lấn áp, nhưng để tránh cho phiền toái lớn nhất. Thật là hoàn mỹ. Bất quá, hệ thống nói, cái này phó bản, là căn cứ ta trong máy vi tính giản ý làm bản gốc sinh thành. Rốt cuộc là cái nào giản ý? Trần Phàm rơi vào trầm tư. Từ lên đại học đến bây giờ, hắn mỗi nghĩ đến một cái cứ điểm tử, biết sử dụng văn bản nhớ kỹ, lâu ngày, đã giữ trên trăm cái giản ý. Hơn nữa, những thứ này giản ý đều rất sơ lược, liền một cái cứ điểm tử mà thôi, bối cảnh đều là bắt trước. Giống như là giá không lịch sử loại, hết thể dùng là đại lương làm bối cảnh. Hắn lịch sử loại giản ý không nhiều, cũng có 7-8 KID, có một ít niên đại tương đối rất xưa, hắn đều không nghĩ ra. Liền như vậy, không muốn. Trần Phàm lắc đầu một cái, tiếp đó, bắt đầu sắp xếp lại trí nhớ trong đầu, càng đi sâu vào những ký ức này, hắn càng là hệ thống năng lực mà kinh ngạc. Nguyên thân là một người có học, từ nhỏ bắt đầu đi học, một ít kinh điển chữ tác, giống như là kinh điển, lịch sử, chư tử, văn tập những thứ này, cùng trên thực tế không khác nhau gì cả. Cái này giá không lịch sử, là từ Tam Quốc thời kỳ, quẹo đi, Lưu Hoàng Thúc cuối cùng nhất thống thiên hạ, là Hán Triều lại nối tiếp mấy trăm năm. Bắt đầu từ nơi này, lịch sử liền hoàn toàn thay đổi rồi. Từ Tam Quốc đến bây giờ, lại trải qua ba cái triều đại, mới đến Đại Lương. Tính được, Đại Lương không sai biệt lắm đối ứng Tống Triều thời điểm. Trong thời gian này, trải qua sử ghi chép tương đối tỉ mỉ xác thực, các loại danh nhân, tuyệt phần lớn đều là Trần Phàm cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Còn có một chút tác phẩm văn học, tất cả đều là chưa bao giờ nghe. Trần Phàm nhớ lại trong đầu học qua lịch sử, có thể cảm nhận được trong đó nặng nề cảm giác, trong lòng phi thường kinh ngạc. Thật sự là quá chân thực rồi, giống như là gần đây 1000 năm giá không lịch sử, là chân thật tồn tại. Hắn thậm chí có một loại hoài nghi, mình là xuyên đến một cái thời không song song bên trong, phụ thân đến nơi này cái cùng chính mình trùng tên trùng họ trên người thiếu niên. Thiếu gia, nên ăn điểm tâm á. Đột nhiên, môn chi rắc một tiếng mở, một người thiếu niên bưng một chậu nước đi vào. Ừm. Trần Phàm lúc này mới vén lên màn xuống giường, nhìn thấy người thiếu niên kia, tự nhiên sinh ra một cổ cảm giác thân thiết. Đây chính là thư đồng của hắn Lưu An. Từ nhỏ đã cùng ở bên cạnh hắn. Đây cũng là đối với hắn người quen thuộc nhất. Bất quá, hắn thừa kế nguyên chủ toàn bộ trí nhớ, căn bản không lo lắng sẽ bị nhìn ra sơ hở. Thuận miệng hỏi một câu, hôm nay ăn cái gì? Lưu An đáp, Lưu Thẩm làm thiếu gia thích nhất dê bánh bao thịt. Người đi ra ngoài trước đi, ta lược rửa giấy hậu tiểu ra đến. Trần Phàm không có thói quen ở trước mặt người khác thay quần áo, mang Lưu An đuổi đi. Hắn trước đánh răng, đầu năm nay. Kem đánh răng là không tồn tại, dùng là bột đánh răng. Đánh răng rửa mặt sau, hắn bắt đầu mặc quần áo. Khối này cổ đại quần áo, xuyên vào chính là phiền toái, nếu không phải thừa kế nguyên chủ trí nhớ, hắn khẳng định xuyên không được. Còn có tóc cũng vậy, niên đại này ý tứ là cơ thể lông da, được tra mẫu, không thể tùy tiện hớt tóc. Hắn một người nam, cũng sắp tóc dài tới eo rồi. Trần Phàm cầm lên trên bàn gương đồng, nhìn trong gương chính mình, mặc dù không có thủy tinh kính rõ ràng như vậy, nhưng là có thể thấy rất rõ ràng, đúng là mình lúc còn trẻ bộ dáng. Chẳng qua là, kia tóc dài xóa vai dáng vẻ, luôn cảm giác có chút thẹn thùng hổ thẹn. Hắn cho tới bây giờ không có lưu qua tóc dài, nhìn là lạ. Trần Phàm cầm lên cái lược, đem tóc lược thuận sau, cầm lên một cây trúc cây châm, thuần thục bàn khởi tóc, cuối cùng dùng vải mang cột lên. Chuẩn bị xong sau, nhìn liền thuận mắt hơn nhiều. Đổi thành thời đại này trang phục sau, hắn cảm giác cả người đều không giống nhau, một thân trường sam màu trắng, đi khởi đứa NG tới, phong độ nhẹ nhàng, tiêu sái phiêu dở. Trần Phàm một người ăn điểm tâm, khoan hay nói, dê bánh bao thịt mùi vị thật không tệ. Sau khi cơm nước xong, Lưu An một bên thu dọn đồ đạc, vừa nói, thiếu gia, nên đi thư viện rồi, một hồi nếu là tới trễ, liền muốn chịu phạt. Trần Phàm không chút nghĩ ngợi, nói, ngươi đi một chuyến, thì nói ta bị bệnh, muốn xin mấy ngày giả. Thật vất vả xuyên một lần, hơn nữa tổng cộng mới thời gian 2 năm, làm sao có thể mang thời gian lãng phí ở đi học phía trên. Lưu An sững sờ, nói, nhưng là, thiếu gia ngươi nhìn không giống bị bệnh a. Đây chính là một ngu ngơ. Trần Phàm tức giận nói, cho ngươi đi phải đi, ở đâu ra nhiều như vậy dài dòng. Ồ! Lưu An mặc dù không hiểu, vẫn là nghe lời mà thẳng bước đi. Trần Phàm là một mình đi ra rồi ở khu nhà nhỏ này, trong phủ khắp nơi đi lang thang. So với cái kia vườn hoa xinh đẹp hơn. Hắn đi dạo một vòng, không nhịn được cảm khái, khối này đình đài lầu cát, núi giả ao nước, còn có những thứ kia sửa chữa được rất tinh xảo thực vật, đóa hoa chỉ là những thứ này, muốn duy trì, hàng năm phải tốn tiêu bao nhiêu tiền a? Nói tóm lại, một câu nói, có tiền. Cũng không biết trong nhà trưởng bối là thế nào kiếm tiền, ngàn vạn lần không nên tham ô là được. Ngược lại, cái này phó bản, đừng, hay, là mở đầu cửa nát nhà tan. Sau đó muốn hắn trọng trấn gia sản cao y chu nở dê loa y kia loại hình. Cũng không đến nổi, ta còn không có như vậy văn thanh. Trần Phàm nghĩ tới đây, yên tâm một ít. Chương 4, quá nhàm chán. Đại lương đều ngoài ngoại ô, có một tòa cảnh sơn, trên núi cảnh trí rất tốt, là trong thành nhiều phú quý nhà thiếu gia tiểu thư đi chơi tiết thanh minh dạo chơi chỗ đi. Mặt trên còn có một tòa như bởi tự, nghe nói rất linh nghiệm, tiền tới dâng hương khách hành hương đó là nối liền không dứt. Nhập thu được về. Khí trời dần dần trở nên lạnh, cảnh trên núi du khách cũng biến thành thưa thớt lên. Dưới chân núi, một mảnh bên đầm nước, một cái bộ dáng thiếu niên nhân ngồi ở một tấm chiếc trên cái băng, khoác trên người áo khoác ngoài, cầm trong tay cần câu, đang câu cá. Phía sau của hắn, còn đứng một người trung niên nam nhân, cơ thể đứng nghiêm, giống như cây giáo. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có một chút tiếng côn trùng kêu vang, thỉnh thoảng chuyển tới mấy tiếng chim chép chép tiếng kêu. Thiếu niên chính là Trần Phàm, hắn mắt nhìn trên mặt nước lơ là. Lại thỉnh thoảng ngáp một cái. Đột nhiên, hắn thở dài, nói, thật nhàm chán a. Tiến vào phó bản đến bây giờ, đã qua nửa năm. Ngay từ đầu, hắn quả thật cảm thấy khắp nơi mới mẻ, khối này cổ đại sinh hoạt, khiến hắn trưởng thấy nhiều thưởng thức. Nhưng là, thời gian dài, cảm giác mới mẻ trôi qua sau, Trần Phàm đã cảm thấy, cổ đại sinh hoạt quá nhàm chán. Hắn lần đầu tiên phát hiện, không có điện thoại di động, không có máy tính, thời gian hội khó qua như vậy, đơn giản là muốn chết a. Thời đại này, hoạt động giải trí quá ít. Đặc biệt là ở nhà, ngoại trừ đọc sách, sẽ không tìm được chuyện gì làm. Sau đó, hắn dứt khoát ở trong sân đảo cổ một ít gì đó, dùng để giết thời gian. Về sau nữa, hắn thật sự là buồn chán, liền hàng ngày ra bên ngoài chạy. Phải biết, hắn lúc trước đều không ái xuất môn, ngày nghỉ thời điểm, phổ thông đều ở nhà, số gõ chữ, chơi đùa chơi game, nhìn một chút kịch các loại. Bây giờ, hắn đều buồn chán đến bắt đầu ý tưởng sách mới rồi. Ra cửa. Hoạt động giải trí cũng không nhiều, hắn đi nghe qua kể chuyện cổ tích, xem qua hí khúc, còn có thiên kiểu dưới đáy tạp kỹ, phố phường giữa gà trọi, đấu cẩu, đấu dế vân vân, hắn đều tới kiến thức qua. Thậm chí, hắn còn cùng mấy vị thư viện đồng học cùng đi uống qua bia ôm, kiến thức thời đại này thanh lâu. Đương nhiên, hắn cũng liền uống chút rượu, nghe một chút tiểu khúc, chuyện khác đều không làm. Kết quả chính là, bị Trần phủ nữ chủ nhân, cũng chính là hắn tiện nghi cha chính quy phu nhân, cho cấm túc nửa tháng. Nửa tháng đều không thể ra cửa một bước. Mấy ngày trước, hắn rảnh rỗi vô cùng buồn chán, suy nghĩ đến bên ngoài thành giải sầu một chút, liền chạy tới cảnh sơn bên này. Trần phủ ở dưới chân núi có tòa trang tử, Trần Phàm ở nơi này ở, muốn thể nghiệm một cái cổ đại cuộc sống điền viên. Bất quá, lúc này ngày mùa thu hoạch đã sớm kết thúc, chính là nông nhàn thời kỳ. Hôm nay, hắn vừa muốn đến câu câu cá, mới có như vậy vừa ra. Quá nhàm chán. Trần Phàm lại lặp lại một lần. Hắn rốt cuộc biết chính mình lúc trước viết tiểu thuyết tại sao luôn sập tiệm, thiết kế ra dàn ý, một chút chỗ xung đột cũng không có, làm sao có thể hội hỏa. Giống như hắn bây giờ, ngoại trừ con thứ cái thân phận này ra, cũng chưa có khác chỗ xung đột rồi. Hắn ở nhà mặc dù không được coi trọng, cũng không có ai khi dễ hắn. Vị kia mẹ cả, còn có nàng hai đứa con trai, cũng không có tận lực làm nhục qua hắn. Nguyên chủ cũng không có ái mộ cái nào tài nữ, gây ra trò cười các loại. Trọng yếu nhất là, liền ngón tay vàng cũng không có. Thật là sống nên phát ngài a. Thiếu gia. Đột nhiên, Lưu An từ một con đường mòn chạy tới, trong tay mang theo một cái giỏ, nhân còn chưa tới, là ở chỗ đó hô to. Trần Phàm lấy tức giận nói, kêu lớn tiếng như vậy làm gì, cá đều ngươi bị hủ chạy. Lưu An vội vàng che miệng lại, nhỏ giọng nói, thiếu gia, thật xin lỗi. Trần Phàm mang cần câu bỏ trên đất, nhận lấy trong tay hắn giỏ, mở ra xem, là một ít bánh ngọt. Cầm lấy bên cạnh để làm bằng da túi nước, mang rửa sạch tay, tài lấy ra bánh ngọt đến ăn. Lưu An đứng ở một bên, nhỏ giọng nói, thiếu gia, Chu tổng quản phái người đến, nói khiến ngài vội vàng trở về phủ một chuyến. Ồ. Trần Phàm đáp một tiếng, lại không hề có một chút nào muốn động người ý tứ. Lưu An lại nói, Chu tổng quản phái tới người ta nói, là rất chuyện khẩn cấp. Gấp cái gì, thiên còn sớm đây. Trần Phàm ung dung thong thả ăn mấy thứ linh tinh, hay lại là không một chút nào gấp. Hắn biết rõ, hẳn là xà bông đã làm được. Nửa năm qua này, hắn mặc dù có thể nhàn nhã sống qua ngày, mà không phải ở trong thư viện vùi đầu học hành cực khổ, đương nhiên là có nguyên nhân. Xuyên đến cổ đại, không lợi dụng hiện đại kiến thức đến làm một ít phát minh, đó nhất định chính là uổng phí mù rồi. Vừa vặn, tiến vào phó bản tiền đêm hôm đó, hắn không ngủ được, ở trên mạng lục soát không ít tài liệu, ghi nhớ không ít thứ hữu dụng, bây giờ liền có đất dụng võ. Trần Phàm trước nhất làm, là trưng cất đi ra ngoài độ cao rượu. Trong nhà vị kia mẹ cả, còn rất biết hàng, biết rõ đây là hắn làm ra sau khi, cố ý mang hắn kêu qua, dặn dò hắn phải đem phương pháp luyện chế bảo mật. Tiếp đó, Trần Phủ danh hạ xưởng bắt đầu đại quy mô chế tác, sau đó ở kỳ hạ hiệu buôn tiêu thụ. Trần Phàm khi đó mới biết, nguyên tới nhà làm ăn làm vẫn còn lớn. Thời đại này độc hữu độ cao rượu đưa ra thị trường sau, rất nhanh vang dội danh tiếng, rời đổi theo thời gian, càng ngày càng được hoan nghênh, cho Trần Phủ kiếm được rồi số lớn tiền tài. Tiếp đó, Trần Phàm lại lấy ra nước hoa. Từ đó về sau, hắn ở trong nhà địa vị, liền nước lên thì thuyền lên, đãi ngộ trở nên tốt hơn, trong viện có nhiều người tay, bình thường ăn mặc dụng độ, cũng đều lên mấy cấp bậc. Vị kia mẹ cả còn phái một cái tên gọi hộ viện đặc biệt bảo vệ hắn, chính là một mực cùng sau lưng hắn người trung niên nhân kia. Hắn còn được một cái đặc quyền, muốn cần tiền, trực tiếp đi phòng kế toán nơi đó lấy, 100 sâu trở xuống, tùy tiện nắm. Đối với hắn không đi học sự tình, trong nhà cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, không quan tâm bó buộc. Trần Phàm thấy kia vị mẹ cả như vậy biết là người, cũng sẽ không giấu giếm, tiền một trận, lại lấy ra xà đông. Hắn là đến cái thế giới này thể nghiệm, chỉ có thời gian 2 năm, cũng không phải là cả đời. Có thể dùng để đổi lấy như bây giờ cuộc sống tự do tự tại, hắn cảm thấy rất tính toán. Trần Phàm mang điểm tâm sau khi ăn xong, rốt cuộc mất kiên trì, mang cần câu nhấc lên, gặp lưỡi câu lên mồi câu không biết lúc nào không có, không trách vẫn không có cá cắn câu. Hắn thu dọn đồ đạc, mang theo một cái thư đồng, một người hộ vệ, trở về trang tử. Cửa, một chiếc xe ngựa đã chờ đợi ở nơi nào. Trần Phàm sau khi ăn cơm chưa xong, tài mang theo bao lớn bao nhỏ, trở về thành đi. Thời đại này xe ngựa, quả thực là có chút một lời khó nói hết. Trần Phàm cũng sắp cho điên nói. Hắn lúc trước vẫn cho là, chính mình say xe, là bởi vì không chịu nổi xe hơi thứ mùi đó, bây giờ mới biết, nguyên lai là không chịu nổi lăng lư. Trần Phàm vén màn vải lên, đem đầu dò đi ra bên ngoài, thổi gió lạnh, tài cảm giác còn dễ chịu hơn một chút. Vừa rời đi cảnh sơn không xa, vừa vặn trước mặt lái tới một chiếc xe ngựa, hai xe thả chậm tốc độ, gặp thoáng qua. Trần Phàm liếc về gặp trên xe đối phương một cái xinh đẹp thiếu nữ, khí chất cũng tương đối xuất chúng, không nhịn được chăm chú nhìn thêm. Nói thật, hắn nửa năm này, liền chưa thấy qua đặc biệt cô gái xinh đẹp. Ngay cả thanh lâu vị kia cái gọi là hoa khôi, hắn thấy cũng liền. Khối này một vị, là hắn gặp qua xinh đẹp nhất một vị. Quả nhiên, dung mạo xuất chúng, đều tại nhà người có tiền trong, bình thường đều là không ra khỏi cửa, hai môn không bước, muốn gặp đến cũng không dễ dàng. Làm sao cảm giác khá quen. Trần Phàm thầm nghĩ nói, dĩ nhiên không phải giống hắn thầm mến một vị nữ sinh như vậy máu chó, mà là có chút giống một vị nữ minh tinh. Đáng tiếc, hắn còn chưa kịp nhìn kỹ, hai xe liền lần lượt thay nhau mà qua. Chương 5, nguyên lai là đôi xuyên văn A. Thiếu gia đã về rồi. Trần Phàm trở lại Trần Phủ, vào nhà mình sân, một tên đang quét sân tỷ nữ liền cao giọng hô, trong nháy mắt, ở trong phòng bận rộn người đều đi ra, tổng cộng 4 người, phân phân hành lễ, thiếu gia tốt. Được, đều tốt. Trần Phàm cười nói, đoán một chút ta cho các ngươi mang cái gì, nhìn, quế hoa cao. Một người một phần, đều thu. Đây là trên đường trở về, cho các nàng mua. Vốn là, hắn khu nhà nhỏ này, chỉ có thư đồng Lưu An, cộng thêm một cái phụ trách hắn sinh hoạt hàng ngày Lưu Thẩm. Hắn làm ra trưng cất độ cao say rượu, Chu quản gia liền an bài cho hắn bốn người, một cái hộ viện, hai người trẻ tuổi thị tỷ, còn có một cái A-di. Trần Phàm một người, thì có sáu người đặc biệt hầu hạ. Coi như là những thứ kia hiển quý nhà con em, đều không nhất định có khối này đãi ngộ. Cho nên nói, vị kia mẹ cả thực sự rất biết làm người. Kia hai cái tỷ nữ cao hứng nhất, nhận lấy bánh ngọt, la lên, đà tạ thiếu gia. Lúc này, lý lịch già nhất Lưu Thẩm lên tiếng, được rồi, thiếu gia vừa trở về, khẳng định mệt mỏi. Đều bận rộn chuyện của mình đi đi. Hương Hương, đi đánh chậu nước nóng cho thiếu gia. Tất cả mọi người mỗi người đi làm việc rồi, Trần Phàm sau khi ngồi xuống, tỷ nữ Hương Hương sẽ dùng chậu đồng bưng nước nóng tới, buông xuống chậu nước, xoay khăn lông khô, thì phải giúp hắn rửa mặt. Ta tự mình tới. Trần Phàm không để cho nàng hỗ trợ, nhận lấy khăn lông, xoa xoa mặt. Hai người thị nữ, đều là 14-15 tuổi, có lúc nhìn các nàng chuyên cần mau làm việc bộ dạng, thật là có một chút như vậy tội ác cảm giác. Giống rửa mặt, mặc quần áo nếu như vậy, hắn chưa bao giờ làm cho các nàng hỗ trợ, đều là mình đến. Lúc này, Chu quản gia tới, còn mang theo mấy thứ đồ. Chu quản gia 40 mấy tuổi bộ dạng, mặt đầy khôn khéo lão luyện. Tỷ nữ Hương Hương nhìn có chút sợ hắn, hô một tiếng Chu quản gia sau, liền đứng ở một bên không dám lên tiếng. Chu quản gia mang mấy thứ đồ đặt ở Trần Phàm trước mặt, nói, tam thiệu ra, dựa theo ngài nói, mấy thứ xà bông thơm đã chế thành rồi, xin ngài xem qua. Trần Phàm cười nói, Chu thúc gấp như vậy go ý ta trở lại, chính là vì chuyện này à? Đều làm xong, trực tiếp đem ra bán không được sao? Chu quản gia đáp, đây là phu ý của người ta. Phải cho ngài xem qua sau, lấy được ngài gật đầu đồng ý, mới có thể lên quầy đi bán. Trần Phàm nhìn lên trước mặt mấy thứ tứ tứ phương phương, màu sắc không đồng nhất tạo tử, từng cái một cầm lên ngửi một cái, gật đầu nói, không sai, chính là bán trên lệ điểm, mấy dạng này mang mùi hương xà bông thơm, là bán cho đại hộ nhân gia phu nhân tiểu thư. Bề ngoài phải làm cho tốt nhìn một ít, không nên như vậy tứ tứ phương phương, vư A Duyên xử lý một chút, làm khéo đưa đẩy một chút. Ừ. Chu quản gia ghi nhớ. Làm xong sau, không cần nắm cho ta xem rồi, trực tiếp đưa ra thị trường đi. Chu quản gia lấy được trả lời, rời đi. Lúc đi, mang kia mấy khối xà bông thơm lưu lại, nói là cho hắn dùng thử. Trần Phàm vừa vặn phải đi cho ca ca cùng muội muội tặng đồ, thuận tiện mang xà bông thơm mang theo, chính mình liền giữ lại một khối. Hắn đi trước đại ca nơi đó. Đại ca hắn so với hắn đại cái 6-7 tuổi, thật sớm liền đậu tiến sĩ, bây giờ ở Hàn Lâm viện người hầu, cưới là đương triều đại học sĩ con gái, trên con đường làm quan có thể nói tiền đồ vô lượng. Đại ca không có ở đây, Trần Phàm cũng chưa có dừng lại thêm, thả đồ xuống, rời đi. Nhị ca giống nhau thừa kế phụ huynh truyền thống tốt đẹp, là một đi học hẳn giống, đã qua thi hương, chính chuẩn bị sang năm thi hội, hẳn xong khổ độc. Trần Phàm cũng không nhiều quấy rầy, buông xuống đồ vật liền đi. Ý tứ đến liền có thể. Cuối cùng, hắn đi muội muội nơi đó, lại thấy nàng ngồi ở trong sân, cầm trong tay một tờ giấy, vẻ mặt có chút ngu ngốc. Trần Phàm thấy nàng vẻ mặt này, không khỏi có chút cảnh giác, nhỏ giọng đi tới, thoang cái mang trong tay nàng tờ giấy quất tới, nói, đang nhìn cái gì, nhập thần như thế. Trần Chỉ Lan thoang cái nóng nảy, đứng lên, mong muốn tờ giấy đoạt lại, một bên hô, trả lại cho ta. Trần Phàm đưa lên tay, giơ lên thật cao, vừa nhìn nội dung phía trên, thì thầm. Dịch bên ngoài đoạn cầu một bên, tịch mịch mở vô chủ, đã là hoàng hôn một mình tất, biến đổi toàn phong mưa. Vô tình khổ cạnh tranh xuân, nhất nhậm quần phương đố. Đọc đến đây, trong lòng hắn kịch chấn. Mở đầu một đoạn kia, vẫn không cảm giác được có cái gì, nhưng là đến hai câu này, liền quá quen thuộc. Cuối cùng đôi câu hắn mặc dù không có niệm đi ra, nhưng đã thấy, càng là nghe nhiều nên quen, thưa thất trưởng thành nhuyễn bột nghiền làm bụi, chẳng qua là hương như cũ. Đây là một bài từ. Hắn mặc dù nhưng đã quên đi rồi tên điệu tên gọi, cũng không nhớ là. Nhưng là, tống tử, kinh điển như vậy tử, hẳn là xuất từ Tống Đại. Nhưng là, ở nơi này trong lịch sử, ở đâu ra Tống Triều? Ở Đại Lương Triều, lại xuất hiện một bài tống tử, điều này có ý vị gì? Trần Phàm chỉ cảm thấy tim phanh phanh đập mạnh, một cái to gan ý tưởng trong đầu hiện lên. Ngay ta y hắn một hoàng thần thời gian, Trần Chỉ Lan đã nhảy cất lên, mang trong tay hắn tờ giấy cướp đi, nhìn trên tờ giấy nếp nhăn, gương mặt thương tiếc. Hoán giận nói, Tam ca, ngươi làm gì vậy cướp ta đồ vật? Trần Phàm chợt bắt hai cánh tay của nàng, lo lắng hỏi, mau nói cho ta biết, bài ca này, là... Trần Chỉ Lan bị đau, dãy rủa, Tam ca, ngươi làm đau ta. Thật xin lỗi. Trần Phàm vội vàng buông tay ra, chấm lại giọng, nói, em gái, bài ca này là của ai tác phẩm? Trần Chỉ Lan xoa xoa bị bắt đau cánh tay của, mặc dù có chút sức sống, vẫn đáp, đây là Lâm tiểu thư tân tác. Lâm tiểu thư. Tân tác. Trần Phàm nghe một chút, con mắt chính là sáng lên, nói cách khác, bài ca này tác giả còn sống, đây càng in thêm chứng trong lòng của hắn phỏng đoán. Trần Chỉ Lan trợn to hai mắt, không thể nào, ngươi ngay cả Lâm tiểu thư cũng không biết. Nàng nhưng là chúng ta kinh thành đệ nhất tài nữ. Nguyên lai là nàng A. Trần Phàm thật đúng là nghe qua kinh thành đệ nhất tài nữ danh tiếng, hay lại là cùng mấy vị kia bạn cùng trường uống rượu có kỵ nữ hầu thời điểm, nghe mấy vị kia bạn cùng trường nhắc lên. Nhưng bọn hắn chú trọng nhắc tới, hay lại là thân phận của người ta, Thọ An Hầu con gái. Thọ An Hầu là đương triều hoàng hậu thân ca ca, chân chính hoàng thân quốc thích. Nói cách khác, đương kim hoàng thượng là vị này tài nữ cô phụ, hoàng thái tử là nàng biểu đệ. Như vậy thân phận hiển hách, hắn lúc ấy cũng làm như nghe cái bắt quái, cũng không hỏi nàng có cái gì tác phẩm. Suy nghĩ cũng là thổi phồng lên. Ai biết, nàng lại viết như vậy từ đi ra. Nàng có còn hay không khác tác phẩm, mau đem tới ta xem một chút. Băng vào khối này một bài từ, hắn còn không dám 100% khẳng định, vội vàng hỏi em gái. Chỉ chốc lát, Trần Chỉ Lan liền lấy một cái vốn nhỏ đi ra, phía trên là Lâm tiểu thư vài bài tác phẩm. Trần Phàm sau khi xem, rốt cuộc xác định. Cái này Lâm tiểu thư, hơn phân nửa cùng hắn, là một xuyên Việt giả. Phía trên vài bài thi từ, cảm giác đều rất quen, mặc dù không nhớ nổi chính tác giả là ai. Nhưng nhất định là trong thực tế kinh điển tác phẩm. Nguyên lai là đôi xuyên văn A. Trong lòng hắn có chút kích động, rốt cuộc biết đây là đầu quyển sách giản ý rồi. Liên là một đôi nam nữ xuyên đến giá không lịch sử thời kỳ, sau đó, vai chính hoàn thành rồi nhân vật nam chính nhị ca vị hôn thê. Đây là hắn lúc ấy nghĩ tiểu thuyết doanh số bán hàng. Em gái, ngươi biết rõ làm sao có thể gặp được vị này Lâm tiểu thư sao? Trần Phàm không kịp chờ đợi muốn đi gặp nàng rồi. Trần Chỉ Lan hiển nhiên là vị kia tài nữ tiểu mê muội, đối với nàng chiều hướng rất rõ, nói, sợ rằng không được, nàng hôm nay đi cảnh sơn giải sầu rồi. Ta còn có việc, đi trước. Trần Phàm bỏ lại đi một lần, liền một đường chạy trở về nhà mình sân nhỏ, la lớn, Lưu An, lập tức chuẩn bị xe ngựa. Lưu An chạy ra, hỏi, thiếu gia muốn đi đâu? Cảnh Sơn. À. Chương 6, đêm nay là năm nào? Cảnh Sơn, như nhân tự. Trong đại điện, một đôi trẻ tuổi chủ tớ quỳ xuống Phật tượng tiền, nhắm mắt lại, hai tay hợp thành chữ thập, đang ở nguyện. Đôi chủ tớ này, chính là Thọ An Hầu gia cao y vi kia tài danh động kinh thành Lâm tiểu thư, cùng nàng thiếp thân tỷ nữ. Hoan nguyện sau, tỷ nữ tiểu thanh đề nghị, tiểu thư, dùng cao y ký đi. Lâm Tú Huyền lắc đầu một cái, không đi xem trước mặt ống đựng quẻ thăm, mặc dù bởi vì một ít nguyên nhân, nàng mỗi tháng cũng sẽ đến trong chùa tới dâng hương, nhưng kỳ thật nàng cũng không tin những thứ này. Cho tiền nhang đèn sau, chủ tớ hai người rời đi đại điện, đi ra bên ngoài trên đất trống, đứng ở một mảnh trước lan can, từ nơi này, có thể nhìn thấy hơn nửa tọa kinh thành. Cảnh thịnh rất không tồi. Gió núi hơi lớn, Lâm Tú Huyền che kín trên người áo khoác ngoài, ngắm nhìn xa xa, không biết đang suy nghĩ gì. Thân ảnh hiểu điệu đứng ở trong gió, lộ ra một cổ khó mà hình dung cô tịch cảm giác. Đứng ở phía sau tỷ nữ tiểu thanh nhìn thấy tiểu thư nhà mình lại toát ra vẻ mặt như vậy, tâm một chút nắm chặt, vội mở miệng đạo, tiểu thư, ngài mới vừa rồi là không phải là hướng Bồ Tát nguyện, muốn sớm ngày tìm một như ý lang quân. Qua một hồi lâu, Lâm Tú Huyền mới lên tiếng, ta tài cũng không như ngươi vậy si mê. Lại không nói nàng là cái gì nguyện. Tiểu thanh thấy nàng khôi phục bình thường, trong lòng vui mừng, lại nói, trong núi con muỗi nhiều, ta cho ngài tô một ít ngọc thanh lộ đi. Vừa nói, từ trong túi lấy ra một cái bình sứ màu trắng. Nơi này gió lớn như vậy, nào có con muỗi. Lâm Tú Huyền vừa nói, nhìn một cái trong tay nàng ngọc thanh lộ, trong lòng hơi động, hỏi, lần trước cho ngươi hỏi thăm ngọc này thanh lộ lai lịch, ngươi hỏi thăm hay chưa? Tiểu thanh nói, đều nghe, ngọc này thanh lộ, là nhà kia thương hành độc môn cách điều chế. Thương hành chính là sản nghiệp của Trần gia. Cái nào Trần gia? Mấy tháng trước, thái thái giúp ngài xem xét hôn phu trong thí sinh, lớn nhất hướng vào cao y vi kia Trần gia nhị công tử, chính là cái đó Trần gia. Ồ! Lâm Tú Huyền nghĩ tới. Tiểu thanh không hiểu hỏi, tiểu thư, kia Trần gia là thư hương thế gia, liên tiếp mấy đời đều ra tiến sĩ, Trần nhị công tử tuổi còn trẻ đã vượt qua thi hương, nghe nói tướng mạo nhân phẩm cũng là nhất đẳng. Ngài liền gặp cũng không thấy, làm sao lại cho hay không cơ chứ? Lâm Tú Huyền nói, ngươi biết cái gì, quan trường chìm nổi, hung hiểm nhất bất quá. Kia Trần Nhị công tử nghe nói tính tình cảnh trực, như vậy tính cách, không thích hợp lăn lộn quan trường. Muốn là thật gả qua, sau khi tiền đồ biết trước. Tiểu thanh chợt nói, há, ta cho là làm thì tiểu thư sẽ thích tiểu công gia nữa nha. Lâm Tú Huyền nhìn về phía xa xa, lạnh nhạt nói, ở thời đại này, chúng ta những nữ nhân này sao dám xa cầu thích. Thân quốc công là huân quý đứng đầu, khai quốc công tước, thế tập vong thế. Tiểu công gia phong bình cũng không tệ, tổng hợp, là ta có thể tìm được tốt nhất hôn phu thí sinh. Tiểu Thanh đã thành thói quen tiểu thư phương thức nói chuyện, không thấy kỳ lạ. Tiếp lấy lại nghĩ tới một chuyện, nói, đúng rồi, Trần gia thương hành qua hai ngày lại có mới hàng hóa rồi, nói là tên gì xà bông thơm. Dùng để vệ sinh thân thể, nhưng khi nước hoa sử dụng đây. Xà bông thơm. Lâm Tú Huyền trong lòng rung một chút, quay đầu hướng nàng xem đi. Tiểu Thanh bị tiểu thư nhìn đến có chút bất an, không biết mình câu nào nói sai rồi, tiểu Thanh hỏi, có vấn đề sao? Lâm Tú Huyền thu hồi ánh mắt, lắc đầu một cái, dùng rất nhẹ thanh âm nói, cũng là ta nghĩ nhiều rồi. Tiểu Thanh thở phào nhẹ nhõm, nói, tiểu thư, nên xuống núi, một hồi trời sắp tối rồi. Đi thôi. Lâm Tú Huyền vừa liếc nhìn cách đó không xa tòa kia đô thành, xoay người đi nha. Một chiếc xe ngựa sang trọng, chính hướng dưới núi đi tới. Phu xe kỹ thuật thật tốt, ngồi ở trong xe ngựa Lâm Tú Huyền cùng Tiểu Thanh đều không cảm giác được quá lớn lắc lư. Đột nhiên, nàng nói, nắm cái đó Ngọc Thanh lộ cho ta. Tiểu Thanh mang bình sứ màu trắng đưa tới. Lâm Tú Huyền mở ra ly e nhét, tiến tới ngửi một cái, này rõ ràng chính là hoa lộ mùi vị của nước. Nàng lần đầu tiên ngửi được cái mùi này thời điểm, đã cảm thấy có chút kỳ quái, chẳng qua là tên không giống nhau, còn nghĩ, nguyên lai nước hoa kêu danh tự này, ở thời đại này cũng đã phát minh đi ra. Cho đến mới vừa rồi, Tiểu Thanh nói nhà kia thương hành lại phải bắt đầu bán xà bông thơm rồi. Cái này làm cho nàng có chút để ý. Nàng không biết trong lịch sử, xà bông thơm là lúc nào phát minh ra tới, cho nên thật không dám chắc chắn. Nếu là có điện thoại di động là tốt, lục soát một chút liền biết. Lâm Tú Huyền không nhịn được than thở, xuyên việt đến cái thế giới này đã nửa năm rồi, nàng mới miễn cưỡng thích ứng không có điện thoại di động thời gian. Nhớ mới bắt đầu đoạn thời gian đó, nàng mỗi sáng sớm lên, đều là theo thói quen ở gối bên cạnh sờ điện thoại di động, mỗi lần sờ trống không, tài giật mình tỉnh lại, thật là giống như ác mộng. Nửa năm rồi, đời trước các loại, đã cách xa nàng đi, phảng phất chính là nàng làm một giấc mộng. Lúc này, xe ngựa đột nhiên ngừng lại. Tiểu Thanh hỏi bên ngoài người đánh xe, thế nào? Phu xe nói, phía trước có chiếc xe, chặn lại đường đi. Liền nghe được một cái nam nhân trẻ tuổi cao giọng hô, trước mặt trên xe, nhưng là Lâm tiểu thư. Phu xe mắng, nếu biết đây là nhà ai xe ngựa, còn dám cản đường. Thọ An Hầu, đương triều quốc cứu, mặc dù nói không có thực quyền, nhưng như vậy địa vị, cũng không phải là người nào cũng có thể trêu chọc nổi. Tiểu Thanh có chút sức sống, trong đầu nghĩ cái nào không có mắt, lại đến ngăn tiểu thư nhà mình xe ngựa. Vén rèm lên nhìn, thấy một đôi trẻ tuổi chủ tớ, rất lạ mặt, trên xe ngựa cũng không có rõ ràng dấu hiệu, không nhìn ra là nhà nào. Thiếu niên kia có chút kích động nói, ta gần đây làm một bài tử, muốn cho Lâm tiểu thư phẩm định xuống. Lại vừa là một cái nói khoác mà không biết ngượng hạng người. Tiểu Thanh tâm lý có chút không kiên nhẫn, tự từ tiểu thư tác phẩm lưu truyền ra về phía sau, tài danh chấn động kinh thành. Liền có không ít trẻ tuổi như vậy nam tử, mang theo cái gọi là đại tác, đến khiến tiểu thư xem qua. Người như vậy phần lớn đều hầu phủ người làm đuổi đi, thỉnh thoảng có một ít không tốt trực tiếp đuổi đi, tiểu thư cũng chưa bao giờ nắm nhìn thẳng nhìn những người này. Chẳng qua là, dưới mắt bị ngăn ở chỗ này, nhìn điệu bộ này, không để cho đối phương đọc xong hán tử, hơn phân nửa sẽ không để cho bọn họ đi. Tiểu Thanh chịu nhịn tính tình, nói, tiểu thư vừa mới thổi phong, chịu rồi điểm phong hàn, không có phương tiện xuống xe. Công tử liền trực tiếp niệm đi, tiểu thư nghe thấy. Thiếu niên kia lúc này đọc, minh nguyệt khi nào có, nâng ly hỏi Thanh Thiên. Lạch cạch một tiếng, bên trong buồng xe, chuyển tới đồ vật rơi xuống đất thanh âm. Tiểu Thanh đang muốn trở về trong buồng xe nhìn một chút chuyện gì xảy ra, chỉ thấy màn xe vén lên, tiểu thư đã đi rồi đi ra, chăm chú nhìn thiếu niên kia, hô hấp có chút không yên. Tiểu thư, ngươi không sao chớ. Tiểu Thanh cho tới bây giờ không có ở tiểu thư trên mặt, thấy qua tâm tình mãnh liệt như vậy. Tựa hồ là khiếp sợ, kích động, vừa tựa như là không nhưng tin, cơ thể đều đang khẽ run, tâm lý cực kỳ lo lắng, đem nàng đỡ. Chỉ nghe thiếu niên kia tiếp tục thì thầm, không biết trên trời cung điện, đêm nay là năm nào. Tiểu Thanh gặp tiểu thư đã đỏ cả vành mắt, càng là gấp đến độ không biết làm sao. Chương 7, đối với ám hiệu. Cái đó chặn lại Lâm ra xe ngựa, chính là Trần Phàm, hắn một đường thúc giục, khiến phu xe ra dòi thúc ngựa, vừa lúc ở cảnh sơn dưới chân núi đụng phải tiểu thư nhà họ Lâm xe ngựa. Hắn chắc chắn vị kia Lâm tiểu thư liền ở trên xe ngựa, đọc kia thủ ở hiện đại không người không biết thủy điều ca đầu, chính là vì xác nhận thân phận của đối phương. Hắn vừa đọc đôi câu, thấy vị kia Lâm tiểu thư kích động đến con mắt đều đỏ, liền biết rõ mình đoán không lầm. Vị này Lâm tiểu thư, chính là quyển sách vai chính, đồng dạng là một vị xuyên việt giả. Trần Phàm chóp mũi cũng có chút ế ẩm, ở nơi này xa lạ không hợp nhau thế giới, phát hiện vẫn còn có một vị đồng loại, loại tâm tình này, khó mà hình dung. Ta muốn theo do quay về, lại chỉ Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng. Nhảy múa biết do bóng, Hà tựa như ở nhân gian. Nhớ tới, hắn nghĩ tới nửa năm qua này cô độc thời gian, vành mắt cũng không khỏi đỏ. Lúc này, liền nghe kia Lâm tiểu thư dùng hơi khô ách thanh âm của thì thầm, chuyển chu cát, thấp khinh nhà, chiếu chưa chợp mắt. Không nên có hận, chuyện gì trưởng hướng khác lúc tròn. Nhân hữu bi hoan ly hợp, nguyệt hữu âm tình viên quyết, người có vui, buồn, ly, hợp, trăng có mở, tỏ, đầy, vơi, thử sự cổ nan toàn. Chỉ mong nhân lâu dài, ngàn dặm cộng tiền quên. Hai người mang khối này thủ thiên cổ tên gọi thiên đọc xong, liền nhìn như vậy với nhau. Tại chỗ hai người khác, tỷ nữ Tiểu Thanh cùng thư đồng Lưu An đều nhìn ra được, đây đối với chủ tử giữa không giống tầm thường không khí, đều trận to trong mắt, trong lòng tràn đầy nghi vấn, đây là thế nào? Tiểu Thanh, ngươi trước trở về trên xe đi, ta theo vị này công tử có lời muốn nói. Rốt cuộc, Lâm Tú Huyền nói với Tiểu Thanh một cái câu. Ồ! Tiểu Thanh bất đắc dĩ, trở lên xe, xuyên thấu qua màn xe. Nhìn của BNHN bên này, mang lỗ thai dơ lên. Trần Phàm cũng nói, Lưu An, ngươi trước đến phía sau chờ ta. Dạ, thiếu gia. Lưu An đáp một tiếng, cũng đi nha. Chờ cản trở người đều đi, Lâm Tú Huyền vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, nói một câu, thiên vương, cái địa hổ. Trần Phàm không nhịn cười được, nói, bảo tháp Trấn Hà yêu. Ngươi tay máy số là bao nhiêu? 134 ít, vi tín số hiệu là ít, GG số hiệu là 359 năm ít, giấy căn cước số là Trần Phàm mang toàn bộ tin tức một hơi thở báo ra, độc thân, không xe không có nhà. Ngươi còn có cái gì muốn biết sao? Lâm Tú Huyền lắc đầu một cái, trong mắt nước mắt nhưng là tràn mi mà ra. Trần Phàm không có khuyên nàng, chẳng qua là lặng lẽ đưa khăn tay đưa tới. Hắn có thể hiểu được tâm tình của nàng, nguyên tưởng rằng, ở cái thế giới xa lạ này, mình là một thân một mình, bây giờ đột nhiên phát hiện, còn có một người khác. Cùng tự có giống nhau gặp gỡ, cái loại này tâm tình kích động, không cách nào hình dung. Lâm Tú Huyền lau đi nước mắt, tâm tình rất nhanh thì bình phục lại, đưa tay ra, nói, chính thức nhận thức một chút, Lâm Tú Huyền, Thọ An Hầu đại nữ nhi. Trần Phàm cầm tay nàng, nói, Trần Phàm, ở Trần gia xếp hạng đệ tam, thứ xuất. Cách đó không xa, trên xe ngựa Tiểu Thanh thấy bọn họ lại cầm vào tay, tâm lý quýnh lên, la lớn, tiểu thư, trời sắp tối rồi, không quay lại thành, liền không còn kịp rồi. Lâm Tú Huyền buông tay ra, nói, bây giờ nói chuyện không có phương tiện, ngày mai, chúng ta tìm một người thích hợp địa phương trò chuyện tiếp nói tới chỗ này, lại có chút chần chờ, chỗ như vậy, nhưng không dễ tìm cho lắm. Niên đại này, đối với nam nữ chi phỏng, mặc dù không giống trên thực tế Minh Thanh thời đại như vậy nghiêm khắc, nhưng là nàng một người chưa lập gia đình thiếu nữ, cùng một cái nam tử trẻ tuổi tư hội, nếu là bị người biết rõ, đối với danh tiếng cũng không tiện. Cho nên, nhất định phải tìm một cái địa phương bí ẩn. Nhất thời bán hội, cũng không biết mang địa phương định ở nơi nào tương đối khá. Trần Phàm đoán được nàng băn khoăn, nói, ta hiểu rõ một chỗ. Lâm Tú Huyền trở lại trên xe ngựa sau, Tiểu Thanh gặp trên mặt nàng còn mang theo đỏ ửng, con mắt có chút sưng, rõ ràng cho thấy khóc qua, nhìn đến nàng sợ hết hồn hết vía. Liền nghe tiểu thư Tiểu Thanh nói, chuyện ngày hôm nay, đừng nói cho bất luận kẻ nào. Tiểu Thanh dùng sức gật đầu, lại không dám hỏi nhiều một câu. Chỉ ở một bên trộm nhìn trộm tiểu thư vẻ mặt, thấy nàng chân mày giữa đều để lộ ra đến một loại mừng rỡ. Nàng đã hơn mấy tháng không có gặp tiểu thư cao hứng như vậy qua. Hai chiếc xe ngựa, một trước một sau, trước lúc trời tối, vào cửa thành. Sau đó tách ra, mỗi người trở về phủ. Bên kia, Trần Phàm cũng dặn dò Lưu An, không nên đem chuyện ngày hôm nay tiết lộ ra ngoài. Hắn cùng thân phận của Lâm Tú Huyền trên lệch có chút lớn, nếu để cho người khác biết quan hệ của bọn họ mất tiết, quá làm người khác chú ý khối này không phải là cái gì chuyện tốt. Lưu An đáp ứng sau, lại không nhịn được nói, thiếu gia, nguyên lai ngươi sẽ còn làm thơ à, viết tốt như vậy. Trần Phàm cười mắng, bất học vô thuật, đó là từ. Còn nữa, ta làm cái từ này, cũng đừng nói cho bất luận kẻ nào. Vậy thì thật là đáng tiếc, tốt như vậy từ, cứ như vậy mai một. Ngươi còn có thể nghe ra thật là xấu à. Thiếu gia làm từ, dĩ nhiên là tốt đẹp. Quỳ nịnh bợ. Thiếu gia. Ừ. Thật lâu không thấy ngài vui vẻ như vậy qua. Ngươi nghĩ rằng ta giống như ngươi vậy không có tim không có phổi a, hàng ngày hi hi ha ha. Tiếng cười đùa bên trong, xe ngựa lái vào Trần phủ. Trần Phàm trở về phủ sau, tìm đến một vị quản sự, như thế chi như vậy phân phó một trận. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Tú Huyền mang theo Tiểu Thanh liền ngồi xe ngựa ra cửa, trực tiếp đi Trần gia danh hạ nhà kia truyền bán Ngọc Thanh Lộ thương hành. Hiện nay, Ngọc Thanh Lộ là cao đương hóa, giá cả không tiện nghi. Có thể khu văn, mùi vị cũng không sai, rất được hoan nghênh. Đặc biệt là nữ tính. Đến mua Ngọc Thanh Lộ, tất cả đều là nữ khách hàng. Để cho tiện tiêu thụ, nhà này thương hành, từ trưởng quỹ đến thông thường nhân viên tiệm, tất cả đều là nữ. Cái này ở Đại Lương Kinh Thành, hay lại là đầu một lần. Đây cũng là đề nghị của Trần Phàm, Trần Phủ chủ mẫu đánh nhịp quyết định. Sáng sớm, thương hành trong không có gì khách hàng, Lâm Tú Huyền sau khi đến, báo ra tên, vị kia nữ trưởng quỹ tự mình tới tiếp đãi, dẫn nàng đến gian trong, xuyên qua hành lang, đi tới hậu viện. Lâm Tú Huyền liếc mắt nhìn thấy ngồi ở trong sân Trần Phàm, trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười. Trần Phàm đứng lên chào hỏi, ngươi tới rồi. Lâm Tú Huyền quay đầu nói với Tiểu Thanh, ta theo Trần công tử có lời muốn nói, ngươi chờ ở bên ngoài toàn. Nhưng là Tiểu Thanh có chút không quá yên tâm, bị nàng một cái ánh mắt quét tới, nhất thời không dám nói nhiều, đi theo nữ trưởng quỹ đi ra ngoài. Trong sân, chỉ còn lại Trần Phàm cùng Lâm Tú Huyền hai người, rốt cuộc có thể thật tốt trò chuyện rồi. Ngồi. Trần Phàm gọi nàng ngồi xuống, trong sân bày bàn ghế, còn đặt một cái mâm trà, bên cạnh một cái tiểu nhuyễn bột lò, đang dùng lửa than nấu nước. Lâm Tú Huyền ngồi vào hắn đối diện, nhìn hắn chuyên tâm thanh tẩy ly trà, mở miệng hỏi, ngươi tới bao lâu? Nửa năm, ngươi thì sao? Lâm Tú Huyền thần sắc có nhiều biến hóa, ta cũng vậy ở nửa năm trước, ta còn nhớ, ngày đó là lớp 9. Vậy thì không sai, là cùng một ngày. Nói như vậy, chúng ta là bởi vì cùng một cái nguyên nhân, mới có thể đi tới cái thế giới này. Chương 8, nâng đỡ lẫn nhau. Lâm Tú Huyền rõ ràng có một bụng lời nói muốn hỏi, vừa mở miệng, chính là ba cái vấn đề, lúc ấy, ngươi ở địa phương nào? Là thời giờ gì? Đang làm gì? Nàng mặc dù hỏi đến không đầu không đuôi, Trần Phàm lại biết, nàng là hỏi xuyên Việt tiền sự tình. Hán Kiên nhận đáp, ta ở nhà, ừ, chính là rộng rãi hải thị. Trạng vạng tối, vừa tan việc về đến nhà, hơi mệt, liền nằm xuống, đẳng cấp lại mở mắt ra, liền đến nơi này. Ngươi thì sao? Nàng nghe Trần Phàm trả lời, chân mày thật chặt nhíu lại, nói, ta ở Ma Đô, trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều, ta lúc ấy có điểm không thoải mái, đang nghỉ ngơi. Đẳng cấp tỉnh lại, ngay ta y trong hầu phủ rồi. Hai người vị trí, cách nhau hơn 1.000 cây số, hơn nữa lẫn nhau không nhận biết, một chút liên hệ cũng không có. Nàng chưa từ bỏ ý định, lại hỏi, lúc ấy, có hay không phát sinh chuyện đặc biệt? Không có. Trần Phàm đương nhiên sẽ không mang hệ thống sự tình nói cho nàng biết. Bất quá, tâm lý mơ hồ có một ít bất an. Nàng xuyên Việt, sẽ không cũng là hệ thống tạo thành chứ. Cái ý niệm này chỉ là chợt lóe lên, liền bị hắn ép xuống. Hỏi hắn, cái đó, ngươi tới tự một năm kia. 20 niên, ngày 16 tháng 11. Trần Phàm không nghĩ tới nàng nhớ rõ ràng như thế, đã nửa năm rồi, hắn đều quên cụ thể là số mấy, bất quá, đúng là 20 niên tháng 11. Nói cách khác, nàng cùng mình là ở cùng một cái thời gian điểm chuyển kiếp tới. Sự thật này, khiến hắn bất an trong lòng không ngừng mở rộng. Tại sao là chúng ta? Lâm Tú Huyền thì thào nói đạo, chuyện như vậy, tại sao hết lần này tới lần khác bị chúng ta gặp? Trần Phàm nhìn trong mắt nàng mê mang cùng thống khổ, tâm lý có chút cảm giác khó chịu, an ủi, ngươi cũng chớ suy nghĩ quá nhiều, nếu đã tới, liền cẩn thận qua. Nhân dù sao phải nhìn về phía trước. Chúng ta coi như là may mắn, không có xuyên qua đến nghèo khổ gia đình ăn đói mặc rách. Nhìn như vậy, Lão Thiên đối với chúng ta vẫn không tính là quá kém. Lâm Tú Huyền thở dài nói, vậy cũng được. Cổ đại cấp bậc xâm nghiêm, nửa năm qua này, nàng đứng ở cấp bậc gần như chóp đỉnh vị trí, đối với chuyện này là thấu hiểu rất rõ. Trần Phàm nhân cơ hội đổi chủ đề, ngươi là Trung Hi Hi chứ? Ngày hôm qua lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm, hắn đã cảm thấy nàng giống trong thực tế một vị mới xuất đạo nữ minh tinh, vai chính một bộ cổ trang kịch đang ở phát ra. Hắn ở nào đó đoàn thị tần đều quét đã đến vài chục lần rồi. Cái này kêu Trung Hi Hi tướng mạo vừa lúc ở hắn thẩm mỹ lên, cho nên còn có ấn tượng. Trước mắt cái này Lâm Tú Huyền, nhìn giống như là thiếu nữ bản Trung Hi Hi. Không phải là, ta nguyên danh liền kêu Lâm Tú Huyền, vẫn còn đang học đại học. Lâm Tú Huyền lắc đầu nói, quả thật có thật là nhiều người đều nói ta lớn lên giống nàng. Ngươi là của nàng fan. Trần Phàm nói, ta sớm qua truy tinh niên kỷ rồi, chẳng qua là gần đây nhìn tivi của nàng kịch, ấn tượng tương đối sâu. Đúng rồi, ngươi ăn điểm tâm chưa? Ăn rồi. Ăn rồi cũng không liên quan. Trần Phàm hướng trong phòng hô, Lưu An, xong chưa? Trong phòng truyền tới Lưu An thanh âm của, thiếu gia, đã tốt lắm. Bưng ra. Chỉ chốc lát, Lưu An bưng cái mâm đi ra, trong khay là thật dài cái đĩa, phía trên để hai cây đồ vật, bên cạnh còn để hai chén cháo. Bánh tiêu. Lâm Tú Huyền có chút kinh hỉ, đưa tay cầm lên đến, quả nhiên là bánh tiêu, nói, ta đi ra ó hết rồi kinh thành, đều chưa từng thấy qua có bán cái này, ngươi nơi nào lấy được. Thật ra thì Nam Phương một ít thành phố đã có bánh tiêu xuất hiện, chẳng qua là còn không có chuyển tới kinh thành. Nếm thử một chút. Trần Phàm nói đơn giản dễ dàng, thật ra thì lộng khối này bánh tiêu cách điều chế, còn có hơi phiền toái. Dù sao thời đại này lấy giao thông bất tiện, dùng phong thơ liên lạc, cũng nói không biết. Nhờ có Trần gia ở phía Nam cũng có một chút làm ăn. Từ đầu đến cuối tốn mấy tháng, tài làm tới đây bánh tiêu cách điều chế. Lâm Tú Huyền kéo xuống một đoạn, cắn một cái, nói, là cái mùi này, thật lâu chưa ăn qua rồi. Cảm ơn. Thời đại này ẩm thực thói quen. Theo sau thế có khác nhau rất lớn, dù sao cách gần ngàn năm. Thịt là lấy thịt dê làm chủ, hoặc là chính là cá. Người có tiền là không ăn thịt heo, về phần ăn thịt trâu, phạm pháp. Rau cải phẩm loại kém xa hậu thế, apple cũng giống như vậy, còn có đủ loại hương liệu, hạt tiêu, quế bỉ vân vân, quý không nói, chủng loại cũng không nhiều như vậy. Còn có thức ăn làm phép, cũng không hề cùng dạng. Trần Phàm vừa lúc tới, lớn nhất không thói quen, chính là phương diện ăn uống. Không nói có bao nhiêu khó khăn ăn đi, chính là không có thói quen, cho nên mới bỏ ra lớn như vậy thời gian, đi làm bánh tiêu cách điều chế. Trần Phàm nói, có thể ở một cái thế giới khác đụng phải, là bao lớn duyên phận, tự nhiên hẳn nâng đỡ lẫn nhau. Lâm Tú Huyền trên mặt của, rốt cuộc hiện lên vẻ tươi cười, nàng hỏi, cái đó Ngọc Thanh Lộ, chính là nước hoa đi, là ngươi làm ra. Ừ, có người cảm thấy nước hoa danh tự này tục khí một chút, liền đổi thành Ngọc Thanh Lộ, lộ ra rất cao thượng, ta cảm thấy toàn không sai biệt lắm. Nghe nói, ngươi còn làm xà bông thơm, ngươi là học lý khoa sao? Không phải là, ta đại học học là quản lý công thương, đi làm thêm viết chút ít nói, lúc trước nghĩ tới muốn viết xuyên Việt đến cổ đại tiểu thuyết, cho nên đặc biệt đi lục soát phương diện này tài liệu. Không nghĩ tới, thật sự có một ngày, có thể có đất dụng võ. Tiểu thuyết, chính là chuyện online, ngươi bình thường có nhìn sao? Lâm Tú Huyền lắc đầu. Hai người cho chuyện mở đầu, cũng cảm giác có chuyện nói không hết đề. Bọn họ đều bị đè nén quá lâu. Rất nhiều lời nói, rất nhiều ngạnh, đều không thể nói, coi như nói, người khác cũng nghe không hiểu. Thời gian lâu dài, càng sâu hơn nội tâm cảm giác cô độc. Bây giờ rốt cuộc có một cái nghe hiểu nhân xuất hiện, giống như là cửu hạn phùng cam lâm, căn bản không dừng được. Bọn họ một mực từ buổi sáng, trò chuyện đến trưa. Trong lúc, Lâm Tú Huyền tỷ nữ Tiểu Thanh đều chạy tới nhiều lần, cho đến vào lúc giữa trưa, rốt cuộc không nhịn được nhắc nhở, tiểu thư, cần phải trở về. Hai người chỉ đành phải dừng lại câu chuyện. Mặc dù có chút không nỡ, nhưng là nơi này không thể so với trái đất, tổng phải chú ý ảnh hưởng. Hẹn xong hạ lần thời gian gặp mặt, Lâm Tú Huyền rời đi. Lâm Tú Huyền xuất hiện, khiến Trần Phàm thời gian không lại giống như kiểu trước đây khô khan buồn chán. Hai người cách một hai ngày sẽ gặp một mặt, nói chuyện trời đất. Quan hệ càng ngày càng tốt. Hắn dứt khoát mang Thương Hành phía sau một tòa viện cho mua, mời công tượng thợ mộc, mang bên trong làm lộn một cái sửa đổi, coi như hai người địa điểm tụ họp. Còn cố ý mở một quán cơm. Đặc biệt mời đầu bếp, do hắn tự mình chỉ điểm, khiến nhân làm một ít hiện đại cách làm món ăn, thường thường liền cho nàng đưa qua, giống như là cánh gà chiên A, xào phở A, thịt ba chỉ A vân vân. Lâm Tú Huyền còn cùng Trần Phàm em gái Trần Chỉ Lan thành trong khuê phòng bạn tốt, như vậy, hai người có một ít đồng thời xuất hiện, cũng chẳng phải gai mắt. Cuộc sống như thế trôi qua rất nhanh, một cái chớp mắt, đã qua 3 tháng. Thu đi đông lại, đã đến năm mới. Một ngày này, là Tết Nguyên Tiêu, buổi tối có hội đèn lồng. Cả tòa kinh thành trở nên phá lệ náo nhiệt. Trần Phàm đi theo một đại gia đình sau khi ăn cơm xong, liền chạy ra ngoài. Chuyển kiếp tới sau, duy nhất khiến hắn cảm thấy tương đối hài lòng, chính là ngày Tết bầu không khí, bất luận là thất tịch, hay lại là hội chùa, trùng dương, năm mới, hay lại là nguyên tiêu, đều đặc biệt náo nhiệt. Hắn đã rất nhiều năm chưa từng cảm thụ như vậy ngày Tết náo nhiệt bầu không khí. Chương 9, Bằng Hữu. Lương Đô bình thường đều là thực hành cấm đi lại ban đêm, vào đêm sau. Nghiêm cấm đến đường lớn lên mù lắc lư, bị bắt, là muốn ai phạt. Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, triều đình theo lệ hủy bỏ cấm đi lại ban đêm, còn cử hành trọng thể hội đèn lồng, ngay cả hoàng thất, cũng xuống chỉ nói, muốn cùng dân cùng vui. Trên mặt đường, cũng là phá lệ náo nhiệt, khắp nơi đều là người ta tấp nập. Cảm giác so với tiết xuân ngày đó còn phải náo nhiệt. Đối với cổ đại mà nói, đây cũng là khó được quá năm thường tháng. Trần Phàm đi ở trên đường, nhìn thấy không ít quan sai đang duy trì trật tự. Lúc này khắp nơi đều là nhân, một cái không tốt, dễ dàng phát sinh tai vạn. Bên cạnh hắn ngoại trừ Lưu An, còn có hộ viện Triệu Cương đi theo. Trần Phàm ở trên đường đi dạo một vòng, thể nghiệm một cái Tết Nguyên Tiêu hội đèn lồng không khí sau, đi ngay thường cùng Lâm Tú Huyền tụ họp tòa viện kia. Trong sân rất thanh tịnh, đính nơi, còn bày một bàn đồ vật. Trần Phàm khiến mấy vị phụ trách xử lý sân người giúp việc đi về nhà, lại đem Lưu An cùng Triệu Cương đều đuổi đi. Một người ngồi ở trước bàn, châm một ly rượu, vừa a uống bên các loại. Đính lên treo một đôi đèn lồng, trên bàn còn điểm mấy cây nến. Chính giữa bàn, bày một cái lò than, phía trên để một cái đồng loa, đang đắp nắp, không ngừng đi lên bốc hơi nóng. Bên cạnh để một đĩa đĩa cải xanh cùng đủ loại thịt, hôm nay hắn chuẩn bị, chính là xuyến nồi lẩu. Lúc này là mùa đông, Lương Đô ở vào Bắc Phương, trời đông giá rét, có thể có như vậy mấy thứ rau cải, Trần Phàm cũng là tốn nhiều tâm tư, làm ra rồi đại bằng trồng trọt kỹ thuật. Chỉ là lần đầu tiên lộng, kinh nghiệm chưa đủ, sản lượng rất thấp, cũng liền đủ chính mình ăn. Chờ rồi chừng 10 phút đồng hồ, chỉ thấy cửa viện có ánh sáng, có người xách đèn lồng tới. Tới rồi. Nhìn không thân hình, Trần Phàm cũng biết là Lâm Tú Huyền. Xin lỗi, tới trễ. Lâm Tú Huyền đi một mình tới, nàng hôm nay mặc một món màu tím nhạt quần dài, trên người bọc màu trắng áo lông, làm nổi bật lên thon thả vóc người. Ta cũng vậy vừa tới. Trần Phàm dỡ nồi ra yếu, hướng xôi chảo thang nội tình bên trong bỏ vào nguyên liệu nấu ăn, vừa nói, nhắc tới, chúng ta vẫn là lần đầu tiên ở buổi tối gặp mặt. Cảm giác còn rất không giống. Nếu không phải hôm nay Tết Nguyên Tiêu, có hội đèn lồng, ta cũng không ra được. Lâm Tú Huyền nhìn đầy bàn nguyên liệu nấu ăn, có chút tiếc nuối nói, nếu là có hột tiêu là tốt. Lúc này, muốn làm hột tiêu, phải đi Mỹ Châu mới được. Trần Phàm còn không có bản lĩnh cao như vậy. Nếm thử một chút cái này. Trần Phàm mang một đĩa nhỏ chấm đưa tới. Lâm Tú Huyền dùng đũa dính hơi có chút, nếm một chút, nói, là giới cay a. Còn có cái này, thù du làm, cũng mang vị cay. Lâm Tú Huyền buông trong tay xuống đũa, nhìn hắn, nhẹ nói, cảm ơn. Làm gì khách khí như vậy? Trần Phàm cho nàng rót một ly rượu, đây là thấp độ rượu trái cây, điềm điềm, rất ngon miệng, là nàng thích thức uống. Hắn giơ ly lên, nói, liền chúc ngươi, Nguyên Tiêu vui vẻ. Nguyên Tiêu vui vẻ. Lâm Tú Huyền với hắn đụng một cái cốc, uống một hơi cạn sạch. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Đột nhiên, trên bầu trời sáng lên một đoàn diễm hỏa, chiếu sáng mảng lớn bầu trời đêm. Bắt đầu thả yên hoa. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy từng đạo pháo hoa trên không trung nở rộ ra, mỗi một lần cũng có thể nghe được từng trận tiếng hoan hô, những thanh âm kia phảng phất rời đến rất xa, lại phảng phất ngay ta y gần bên. Một lát sau, pháo hoa tan hết, hết thể lại khôi phục bình tĩnh. Lâm Tú Huyền để đũa xuống, đứng lên, đi tới đỉnh một bên, nhìn không trung vầng trăng sáng kia. Tối nay khí trời rất tốt, không có mây đen, nguyệt lượng cùng mãn thiên tinh thần đều có thể thấy rõ ràng. Nàng đột nhiên giơ tay lên, chỉ chân trời, nói, đó chính là sao bắt đầu chứ. Trần Phàm đi tới bên người nàng, theo nàng chỉ phương hướng nhìn, nhìn thấy khắp nơi đều là sao, cũng không biết nàng là chỉ kia mấy viên, nói, hẳn là đi. Lâm Tú Huyền nói như vậy, nơi này quả nhiên là trái đất, chúng ta là xuyên Việt đến mấy trăm năm trước. Nói chính xác, hẳn là thế giới song song, vốn là trong lịch sử, không tồn tại như vậy một cái đại lương triều. Lâm Tú Huyền không nói nữa, kinh ngạc nhìn bắt đầu thất tinh, không biết đang suy nghĩ gì. Trần Phàm nhìn mặt của nàng, ánh lửa của đèn lồng cùng sáng trong nguyệt quang, phảng phất khiến trên mặt nàng mông thượng một tầng huy hoàng, lộ ra như thế động lòng người. Trong lòng của hắn một trận mãnh liệt sợ hãi, dùng có chút căng lên giọng hô một tiếng, Lâm Tú Huyền. Ừ. Nàng xoay đầu lại lúc, Trần Phàm liền hướng nàng hôn lên. Một cái tay đè ở trên mặt của hắn, khiến cái hôn này rơi vào khoảng không. Đừng như vậy. Lâm Tú Huyền thanh âm của rất nhẹ, cũng rất kiên quyết, ta chỉ là đem ngươi trở thành bằng hữu. Chớ nói. Trần Phàm cắt đứt lời của nàng, không để cho nàng nói tiếp. Từ nàng lực đạo trên tay, còn có kia kiên quyết giọng, là hắn biết, nàng đối với chính mình không có cái loại này ý tứ. Hắn xoay người, nói, ta hiểu được, chuyện ngày hôm nay, xin lỗi. Nói xong, liền đi ra ngoài. Trần Phàm sau lưng truyền tới Lâm Tú Huyền tiếng kêu, hắn không để ý đến, đi nhanh ra sân. Ra cửa sau, bị hàn gió thổi một cái, Trần Phàm lại không một chút nào cảm thấy lạnh, lúc này, hắn cả người còn nóng ran toàn. Quá mất mặt. Hắn cười khổ một tiếng, nói thật, hắn cũng không phải là không có bị nữ nhân cự tuyệt qua. Chẳng qua là lần này, hắn vốn là lòng tin mười phần. Ở cái thế giới này, liền hai người bọn họ xuyên việt giả, tiến tới với nhau, hắn bản cảm thấy là chuyện tự nhiên. Bây giờ chứng minh, hắn suy nghĩ nhiều. Thật là mất mặt vứt xuống nhà bà nội rồi. Thiếu gia, ngươi không sao chớ. Lúc này, Lưu An cùng Triệu Cương đổi tới. Hắn nói, không việc gì, chúng ta trở về đi thôi. Nhưng là Lâm tiểu thư còn ở bên trong. Ngươi có đi hay không? Đi, thiếu gia, chờ chúng ta một chút. Mất mặt thuộc về mất mặt, Trần Phàm qua lâu rồi thất tình liền muốn sống muốn chết tuổi tác, khối này liền không coi vào đầu sự. Hắn ra ngoài giải tán một chuyến tâm. Ở bên ngoài chơi hơn 10 ngày, liền khôi phục lại. Một ngày này, Trần Phàm vừa tới nhà, liền bị vị kia mẹ cả kêu qua. Trần Phàm, ngươi lập tức liền 18 rồi, ngươi đã vô tình khoa thi, vậy thì nên sớm một chút thành thân, cái này cũng là ý của phụ thân ngươi. Ngươi có thể có chung ý cô nương? Không có. Hết thể nghe theo an bài của các ngươi. Trần Phàm biết rõ, khối này đã là ý của phụ thân, liền không có cự tuyệt đường sống. Đây cũng là hắn buông thà khoa thi giá. Trần phu nhân rất hài lòng thái độ của hắn, nói, tốt lắm, chờ ta xem xét vài người chọn, sẽ cùng ngươi thương lượng. Bảo đảm cho ngươi tìm một cái hài lòng nữ tử. Ừ, ta không gấp, ngài từ từ tìm. Nói xong chính sự, Trần Phàm rời đi. Vừa trở lại sân, chỉ thấy Lưu An đứng ở ngoài cửa, vừa thấy được hắn, liền chạy tới, kích động nói, thiếu gia, Lâm tiểu thư tới, đang ở bên trong chờ ngươi. Trần Phàm nga một tiếng, liền đi vào. Ồ, Lưu An lặp lại một chút thiếu gia lời nói, không hiểu gãi đầu một cái. Lúc trước, thiếu gia nói đến Lâm tiểu thư thời điểm, luôn là thật cao hứng. Chưa bao giờ hội giống như bây giờ lãnh đạm. Thiết Nguyên Tiêu đêm hôm đó, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chương 10, đến đây chấm dứt. Trần Phàm đi vào sân, quả nhiên, liền gặp được Lâm Tú Huyền cùng em gái Trần Chỉ Lan ở bên trong phòng ngồi nói chuyện phiếm, nhìn hai người thân mật dáng vẻ, tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy, các nàng là bạn tốt. Hắn vừa vào cửa, liền cười đối với em gái nói, gấp như vậy tới tìm ta, là không lo lắng ta không cho ngươi mua lễ vật. Trần Chỉ Lan sảng giọng, tam ca, chớ nói nhảm, là Lâm tỷ tỷ, nàng biết là ngươi phát minh Ngọc Thanh Lộ, cho nên muốn tới gặp một chút ngươi. Vừa vặn ngươi trở lại, ta giúp nàng tới. Ồ, Trần Phàm lúc này mới nhìn về phía Lâm Tú Huyền, hơi gật đầu, giọng bình thản nói, xin chào Lâm tiểu thư. Lại quay đầu nói với Trần Chỉ Lan, em gái, ngươi ở nơi này chờ một chút, ta đi nắm lễ vật. Liền tiến vào gian trong. Tam ca. Trần Chỉ Lan thấy hắn chậm như vậy đợi Lâm tỷ tỷ, có chút sức sống, liền muốn gọi lại hắn. Chỉ Lan. Bên cạnh Lâm Tú Huyền đột nhiên kéo nàng, nói, ta có một khối ngọc truy thật giống như lạc ở chỗ của ngươi rồi, ngươi giúp ta trở về đi tìm một chút đi. Trần Chỉ Lan nghe một chút, vội la lên, dạng gì truy tử. Chính là một cái Phật rớt, hẳn là xuống mới vừa rồi ta ngồi cái ghế bên cạnh. Được, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm. Nhưng là, Lâm tỷ tỷ, ngươi thì sao? Ta ở chỗ này chờ là được. Vậy, được rồi. Trần Chỉ Lan cũng không suy nghĩ nhiều, một lòng nghĩ tìm về truy tử, liền đi ra ngoài cửa. Nàng vừa đi, Lâm Tú Huyền thì nhìn hướng Tiểu Thanh cùng Lưu An, nói, các ngươi ở giữ cửa. Có người đến, liền kêu một tiếng. Vừa nói, liền hướng gian trong đi tới. Tiểu Thanh cùng Lưu An đều có chút trợn mắt hốt mồm, đây chính là nam tử căn phòng, nàng lại không một chút nào tránh hiểm nghi, trực tiếp đi vào rồi. Lúc trước, hai người bọn họ thường thường lúc không có ai gặp gỡ, nhưng đều là địa điểm gặp mặt đều là ở trong sân. Hơn nữa, mỗi lần cũng không để cho bọn họ đến gần, cũng không nghe thấy bọn họ nói cái gì, bất quá cách một khoảng cách, cũng có thể nhìn thấy hai người đang làm gì, hai người chưa bao giờ có quá lễ hành vi. Tiểu Thanh chỉ nhìn được sợ hết hồn hết vía, có lòng muốn ngăn cản, nhưng là nghĩ đến nửa tháng này tới nay, tiểu thư buồn buồn dáng vẻ không vui, lại dối dám. Khối này do dự một chút, nhà nàng tiểu thư đã vào bên trong. Đột nhiên, nàng quay đầu, trợn lên giận dữ nhìn rồi Lưu An liếc mắt, nhà ngươi thiếu gia là chuyện gì xảy ra, không nói tiếng nào liền ra khỏi thành, vừa đi chính là nửa tháng. Lưu An có chút ủy khuất, trong đầu nghĩ, ta làm sao biết thiếu gia là nghĩ như thế nào. Thấy nàng hung ba ba dáng vẻ, cũng không dám phản bác. Ngươi dự định tránh ta tới khi nào? Trần Phàm đang ở lục soát mang về hành lý, liền nghe được sau lưng chuyển tới Lâm Tú Huyền thanh âm của. Hắn xuất ra cho em gái mua lễ vật, đứng lên, đưa lưng về phía nàng. Nói, đi ra ngoài đi, ngươi một người chưa lập gia đình thiếu nữ, chạy đến ta một người đàn ông trong phòng, bị người ta biết rồi, đối với thanh danh của ngươi không tốt. Cũng bởi vì ta cự tuyệt ngươi, ngươi liền phải cùng ta tuyệt giao sao? Lâm Tú Huyền thanh âm của mang theo mấy phần tức giận, như ngươi vậy, cùng đàn ông khác có khác biệt gì? Buộc ta đem ngươi trở thành trưởng thành bằng hữu tốt nhất. Bằng hữu? Trần Phàm nghe được lời của nàng, hỏa khí mắng một chút đi lên, xoay người, cười lạnh nói, chúng ta quen biết 3 tháng. Ta làm sao đối với ngươi? Ngươi, lại là thế nào đối với ta? Ta vì ngươi làm nhiều chuyện như vậy, ngươi thì sao, cho ta làm qua cái gì? Mỗi lần cùng gặp mặt ta, còn phải lén lén lút lút, ta người không nhận ra sao? Ngươi còn không thấy ngại cầm bằng hữu, khối này tính là gì chó má bằng hữu? Lâm Tú Huyền lồng ngực kịch liệt lên xuống, kích động nói, ngươi biết cái gì? Đây là xã hội phong kiến, đàn ông các ngươi thế nào đều có thể. Nhưng là nữ nhân chúng ta không giống nhau. Danh tiếng so với mệnh còn trọng yếu hơn, một khi đi nhầm một bước, cả đời sẽ bị hủy. Ngươi liền không thể hiểu được ta sao. Cho nên, ngươi một bên hưởng thụ ta đối với ngươi tốt, vừa nghĩ tới, sau khi gả cho đàn ông khác. Đúng không? Trần Phàm thanh âm của giống là tới từ sóc nguyệt ngày đông giá rét do rét, lạnh lùng, Lâm Tú Huyền, không muốn coi người khác là kẻ ngu, ta là đối với ngươi từng có một chút hảo cảm, nhưng cũng không phải là ngươi không thể. Giữa chúng ta, đến đây chấm dứt. Lâm Tú Huyền sắc mặt trở nên trắng bệnh, cắn môi, nói, ngươi đã nói, coi đời này, chỉ có 2 người chúng ta, hẳn giúp đỡ lẫn nhau, ngươi đem những lời này trở thành túi lắm sao? Trần Phàm xoay người, không nhìn nữa nàng, nói, sau khi, ngươi nếu là có khó khăn gì, ta sẽ hết sức giúp ngươi. Trừ lần đó ra, chúng ta cũng không cần gặp mặt. Ngươi đi đi, ở gian phòng của ta sống lâu rồi, có dơ thanh danh của ngươi. Nói xong, hắn đi ra ngoài cửa. Đến ngoài cửa, hắn mang vật trong tay cho Lưu An, nói, đưa cái này cho ta em gái đưa đi. Một bên Tiểu Thanh gặp một mình hắn đi ra, không khỏi nóng nảy, hỏi, tiểu thư nhà ta đây. Bên trong, Trần Phàm ném câu tiếp theo, liền đi ra sân. Tiểu Thanh vọt vào phòng trong, gặp tiểu thư quần áo trên người hoàn chỉnh, trong bụng hơi định. Nhưng là, vừa nhìn thấy tiểu thư sắc mặt tái nhợt, liền sợ hết hồn, tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng làm ta sợ. Lâm Tú Huyền một câu nói cũng không nói, lặng lẽ đi ra ngoài. Trần Phàm rời đi sân nhỏ sau, đi tới một tòa không người thiên viện tiền, đẩy cửa đi vào, nhìn trong sân một cây đại thụ, không biết đang suy nghĩ gì. Đột nhiên, hắn đối với theo sau lưng Triệu Cương nói, Triệu đại ca, dạy ta luyện vũ đi. Triệu Cương nói, thiếu gia, luyện vũ rất chát, ngại như vậy kim quý nhân, cần gì phải ăn như vậy khổ đây. Ta tài không yếu ớt như vậy. Cứ như vậy nói xong rồi, bắt đầu ngày mai, ngươi tới dạy ta. Thiếu gia, ngài nếu là tâm tình không tốt, ta theo ngài đi ra ngoài bên ngoài giải sầu, luyện vũ rồi coi như xong. Liền ngươi cũng không nghe lời của ta. Triệu Cương nóng nảy, thiếu gia, ta không phải là cái ý này. Trần Phàm tức giận nói, vậy thì đừng nói nhảm, ta thật vất vả quyết định, ngươi còn luôn bắt ta nước lạnh. Liền bắt đầu từ ngày mai, có nghe hay không? Đây là một cái có võ công thế giới, hắn là như vậy gặp phải Triệu Cương sau mới biết. Lúc đó hắn hỏi Triệu Cương có bản lĩnh gì, Triệu Cương một quyền liền đem một cây to cỡ miệng chén tiểu thụ cắt đứt. Lúc ấy đem hắn cho sợ gặp. Bất quá, căn cứ Triệu Cương miêu tả đến xem, nhiều nhất cũng chính là một thấp võ, trên giang hồ cao thủ lợi hại nhất, cũng làm không được lấy một địch 100. Trên giang hồ thế lực, cũng căn bản không thể nào cùng quan phủ chống lại, thân phận của Vũ Phu cũng không cao, cũng chính là lăn lộn giang hồ. Triệu Cương cũng coi như có chút danh tiếng cao thủ, cũng cam nguyện ở Trần Phủ làm một cái hộ viện. Có thể thấy được lốm đốm. Trần Phàm muốn học võ, nhân tố trọng yếu nhất là, cái thế giới này là có nội kính, Triệu Cương một quyền đánh gãy thân cây, dùng đúng là nội kính. Chẳng qua là, trước tâm tư của hắn đều tại Lâm Tú Huyền trên người, lại nghe Triệu Cương nói luyện vũ muốn ăn rất nhiều đau khổ. Hơn nữa cũng không biết nơi này luyện võ công, trở lại trên thực tế còn có thể hay không thể tạo tác dụng. Vẫn không có thể quyết định. Bây giờ, hắn cùng Lâm Tú Huyền na o bài rồi, liền quyết tâm luyện thật giỏi võ, nếu không, khối này còn dư lại 1 năm 3 tháng, cũng không biết đánh như thế nào phát. Chương 11, hôn sự. Thiếu gia, trước nghỉ một lát đi. Một buổi sáng sớm, trong sân liền vang lên Lưu An lo lắng thanh âm, ngươi đã luyện nửa giờ, cẩn thận bị thương cơ thể. Im miệng. Trần Phàm từ trong răng sắp xếp hai chữ này, hắn chạm nửa giờ cọc, nhanh sắp không kiên trì được nữa rồi, hàng này còn ở bên cạnh lẩm bẩm ép lẩm bẩm, cũng sắp phiền chết đi được. Vừa mở miệng, trong lồng ngực khẩu khí kia giải tỏa, không thể kiên trì được nữa, dưới chân mềm nhũn, thiếu chút nữa một cái thí đôn ngồi dưới đất. Thiếu gia, ngươi không sao chớ? Lưu An đem hắn đỡ. Triệu Cương cũng đi lên trước, giúp hắn xoa bóp đấm bóp, thủ kinh đến mức, Trần Phàm cảm giác nhiệt hồ hồ, chân bắp thịt càng là vừa đau vừa đau. Hắn cắn chặt răng, cao y cổ nén, trong nháy mắt, trên trán đã hiện đầy tầng mồ hôi mịn. Đây là Trần Phàm luyện võ ngày thứ 10, vẫn còn ở trụ cột giai đoạn, cũng chính là chịu đựng lực khí, đúc luyện khí lực. Nói trắng ra là, chính là làm đủ loại có dưỡng cùng vô dưỡng vận động, tới dọa ép chính mình thể lực cực hạn. Sau đó, mỗi ngày không ngừng lặp lại như vậy quá trình. Hắn một cái không biết bao lâu không có đứng đắn vận động tới nhân, lần này, nhưng cố kiên trì được. Thật ra thì, thật làm, cũng không có trong tưởng tượng khó khăn. Đương nhiên, một người trong đó nguyên nhân trọng yếu, chính là hắn mỗi ngày cũng có thể cảm giác được tiến bộ của mình, cái này làm cho hắn biết rõ, mình toàn bộ cố gắng, đều có hồi báo. Đây là to lớn động lực nguồn suối. Cũng may mà Triệu Cương, mỗi lần luyện xong sau, đều giúp hắn xoa bóp đấm bóp, còn cống hiến ra rồi tổ truyền tắm thuốc phương pháp bí truyền, mỗi ngày dùng dược liệu quý giá nấu thành thuốc nước, cho hắn làm thuốc tắm, nếu không, hắn tiến bộ cũng không khả năng nhanh như vậy. Dựa theo Triệu Cương thuyết pháp, kiên trì như vậy cái chừng 1 năm, cơ thể là có thể chịu đựng được không sai biệt lắm, có thể bắt đầu trong tu luyện kình. Như vậy xa xỉ huấn luyện pháp, cũng chỉ có chân chính nhà giàu sang tài gồng gánh nổi, mỗi ngày ở tắm thuốc lên hoa tiền, đối với người bình thường nhà mà nói, chính là một con số khổng lồ. Ngoại trừ chịu đựng khí lực ra, Triệu Cương cũng dạy hắn một ít trụ cột quyền pháp, không đến nổi như vậy khô khan. Bất quá, Triệu Cương mặc dù giáo được tận tâm tận lực, lại chưa tính là cái quá tốt lão sư. Không một chút nào nghiêm nghị, chỉ cần hắn hơi hơi lộ ra mệt mỏi, sẽ để cho hắn nghỉ ngơi. còn có Lưu An cũng vậy. Trần Phàm có lúc cảm thấy, hai người này, tài là mình luyện võ trên đường chướng ngại lớn nhất. Trần Phàm chính nghỉ ngơi, đã có người tới, nói phu nhân muốn gặp hắn. Hắn đoán hẳn là nói lần trước sự kiện kia, đổi một bộ quần áo, liền đi gặp vị kia mẹ cả. Đúng như dự đoán, Trần phu nhân đã xem xét rồi vài người chọn, khiến hắn từ bên trong chọn một cái. Trần Phàm đối với đàng gái thân phận bối cảnh cũng không thèm để ý, chẳng qua là nói lên muốn thấy các nàng một mặt, rồi quyết định chọn cái nào. Trần phu nhân biểu thị, cái này do nàng đến an bài. Trần Phàm sở dĩ để ý như vậy, không phải là cho mình chọn lão bà, mà là vì nguyên chủ. Hắn cũng không quên, tự mình ở cái này phó bản thời gian, chỉ có 2 năm. Còn có một niên linh hơn 2 tháng liền kết thúc. Đến lúc đó, rất có thể quyền khống chế thân thể liền trả lại cho nguyên chủ. Chiếm người ta cơ thể thời gian 2 năm, làm sao cũng không thể để người ta gài bẫy, được tìm một đẹp đẽ một chút. Hơn nữa, hắn đã nghĩ xong, nghĩ biện pháp nắm hôn lễ kéo dài tới chính mình sau khi rời đi, nếu không, chính là để người ta cho xanh biết, vậy quá không hiền hậu. Mấy ngày kế tiếp, Trần Phàm hay cùng mấy cái nữ tử phân biệt ở bất đồng trường hợp vô tình gặp được, đầu năm nay, an bài nam nữ trẻ tuổi gặp mặt, cũng không thể quang minh chính đại, muốn không để lại dấu vết, nhìn bề ngoài đến, chính là vô tình gặp được mà thôi. Cuối cùng, Trần Phàm chọn hợp mắt nhất một vị, về phần tính cách, chưa có tiếp xúc qua, cũng chỉ có thể từ phong bình phương diện để phán đoán. Cái này, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tín nhiệm vị kia mẹ cả. Lại qua được một trận, từ người làm mai kia đả cờ đửa cờ đến phản hồi, đàng gái đối với hắn cũng thật hài lòng, cửa hôn sự này, không sai biệt lắm, coi như là xong rồi. Tiếp đó, cũng không có hắn chuyện gì, an tâm chờ đợi là được. Tam ca, ngươi thật muốn thành thân. Em gái Trần Chỉ Lan rất nhanh thì nhận được tin tức, cố ý tới hỏi hắn. Thành thân có cái gì kỳ quái, qua 2 năm sẽ đến lượt ngươi. Trần Phàm vừa mới luyện xong quyền pháp, ra một thân mồ hôi, một bên lau mồ hôi, vừa nói. Trần Chỉ Lan có chút xấu hổ, ta tài không lấy chồng đây. Được, ta không lấy chồng, cả đời đều coi ta môn Trần gia thiên kim đại tiểu thư. Trần Phàm cười trêu ghẹo nói. Ngươi hư lắm, trò cười ta. Hai huynh muội chính cười đùa đang lúc, một vị tỷ nữ tới, nói Lâm tiểu thư tới. Trần Chỉ Lan nghe một chút, lập tức ném xuống Trần Phàm, đi ra ngoài tìm Lâm Tú Uyển rồi. Trần Phàm cũng không để ý, uống một hớp nước, tiếp tục luyện vũ đi. Lâm tỷ tỷ, tại sao phải tới cũng không nói trước một tiếng, ta xong đi đón ngươi. Trần Chỉ Lan thấy Lâm Tú Uyển, liền lên tiền khoác ở tay nàng, hoán giận nói. Lâm Tú Uyển cười nói, vừa vặn đi ngang qua, liền thuận đường tới thăm ngươi một chút. Đúng rồi, còn không có chúc mừng tỷ tỷ, lần trước ở Tô Viên thi hội lên rút ra đầu chủ, để ở nơi có sĩ tử đều cam bái hạ phong. Trần Chỉ Lan nói đến chuyện này, có chút mặt mày hớn hở, đáng tiếc, ta lúc ấy không ở tại chỗ, không thể chính mắt thấy thời đó thịnh huống. Đừng nghe những thứ kia lời đồn đãi, nào có khoa trương như vậy. Ta thích nhất câu kia, trăm phương ngàn hướng bao lần kiếm, đống nhiên quay đầu, người kia nhưng ở, đèn làn săn nơi. Lâm tỷ tỷ, ngươi lúc đó nhất định là hữu cảm nhi phát đi. Ngươi nói người kia, rốt cuộc là ai vậy? Trần Chỉ Lan mặt đầy tò mò hỏi. Khối này cũng không thể nói cho ngươi biết. Lâm Tú Uyển kéo tay nàng, đi vào trong phòng, xóa khai đề tài, ta mới vừa rồi mua vài thất tốt vải vóc, tới xem một chút. Lời của hai người đề, rất nhanh chuyển đến nơi khác, từ vải vóc, hàn huyên tới quần áo, sau đó đến đủ loại gia trường lý đoạn. Tam ca của ta muốn đính hôn. Lạch cạch. Lâm Tú Uyển nghe được câu này, tay run một cái, ly trà trên đất đập nát bấy. Trần Chỉ Lan sợ hết hồn, ân cần hỏi, không nóng đến chứ? Không việc gì, có thể là ngày hôm qua tập viết theo mẫu chữ trước khi quá nhiều, tay đến bây giờ còn có chút mềm mại, nhất thời thất thủ. Không việc gì liền có thể. Trần Chỉ Lan mau kêu nhân đi vào quét dọn, lần nữa cho nàng pha một ly trà. Không biết tam ca của ngươi coi trọng là một nhà kia cô nương. Một nhà họ Hoàng nhân gia, theo ta nhà có chút sâu xa, môn hộ không cao, cũng là thư hương nhà, cô đó ta đã thấy, dáng dấp rất đẹp. Cùng tam ca rất xứng đôi. Hả, kia hôn sự đã quyết định sao? Cái đó ngược lại không có, bất quá nghe nói đảng gái đối với tam ca của ta rất hài lòng, chỉ chờ tìm một hoàng đạo cấp nhật, nhà ta thượng môn đi cầu hôn là được. Lâm Tú Uyển thả hạ ly trà trong tay, nói, ta đột nhiên nghĩ tới có chút việc, đi trước. A, gấp như vậy muốn đi. Không nhiều ngồi hội. Không được, mấy ngày nữa rảnh rỗi rồi, ta lại tới tìm ngươi. Vậy cũng tốt, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Trần Chỉ Lan một mực đưa ra đại môn, nhìn nàng lên xe ngựa, tài xoay người vào cửa. Chương 12, người xấu. Trần Phàm từ trong giấc ngộng tỉnh lại, mở mắt nhìn một cái, trong phòng một mảnh đen nhánh. Hắn xoay mình ngồi dậy, duỗi người, xuống giường đẩy cửa sổ ra, bầu trời bên ngoài hay lại là đen, một trận gió rét đập vào mặt thổi tới, thổi hắn ra mặt có chút căng lên. Hắn hít một hơi thật sâu, lạnh như băng không khí theo lỗ mũi hít vào trong phổi, cả người đều tinh thần. Bang bang bang. Bên ngoài viện đầu, mơ hồ truyền tới gõ mõ cẩm canh người cái mõ âm thanh, nghe là năm vang, cũng chính là canh năm thiên. 3 giờ sáng đến 5 giờ bộ dạng. Những ngày gần đây, nuôi dưỡng tốt đẹp đúc luyện thói quen sau, dậy sớm liền không còn là việc khó gì. Thời gian đến một cái, dĩ nhiên là tỉnh lại. Mỗi sáng sớm lên, đều tinh lực dồi dào cảm giác, thực sự rất tốt. Đánh răng rửa mặt sau, hắn thay chuyên dụng quần áo luyện công, nóng thân, liền vòng quanh sân chạy nổi lên bước. Chạy rồi hơn nửa canh giờ, ra một thân mồ hôi, nóng người coi như là kết thúc. Lúc này, trời đã tờ mờ sáng. Trần Phàm trở lại trong sân, Triệu Cương đã đến, hắn nói, chúng ta bắt đầu đi. Triệu Cương vẻ mặt nhưng có chút ngưng trọng, nói, có chuyện, phải hướng công tử bẩm báo. Chuyện gì? Trần Phàm thấy hắn trịnh trọng như vậy kỳ sự, có chút kỳ quái. Ngày hôm qua chạm vào tối, ta kia vợ khứ thủ dược lúc trở lại, thấy một cái hình tích người khả nghi ở trong ngõ hẻm quanh quẩn. Người kia rất lanh lợi, ta vợ nhìn lâu hắn hai mắt, hắn rời đi. Ta vợ nói, người này không giống người lương thiện. Trần Phàm nhíu mày, Triệu Cương lúc còn trẻ, là lăn lộn giang hồ, vợ hắn cũng đi theo hắn cùng nhau đến nơi chạy. Kinh nghiệm giang hồ phong phú, nàng nếu cảm thấy người kia không giống người lương thiện, nhất định là nhìn ra chút gì. Hắn hỏi, là hướng về phía Thương Hành tới. Hơn nửa năm đó, Trần Phủ Thương Hành trước sau đẩy ra rượu trắng, ngọc thanh lộ, xà đông thơm vân vân tân hàng hóa, đều rất được hoan nghênh. Bang Trần Phủ kiếm lấy số lớn tài sản, có thể nói là đại xuất danh tiếng, bị người roi theo cũng không kỳ quái. Có khả năng này, ta đã nhắc nhở qua Thương Hành trưởng quỹ, hôm nay hội tăng thêm nhân viên. Triệu Cương dừng lại một chút, cẩn thận nhìn Trần Phàm sắc mặt, mới lên tiếng, ta ngược lại lo lắng hơn tiểu thư nhà họ Lâm. Cùng với nàng có quan hệ gì? Khối này hơn nửa tháng, tiểu thư nhà họ Lâm mỗi ngày đều sẽ tới sân nhỏ, một đợi chính là một cái giờ. Nàng mỗi lần tới, đều chỉ mang theo thiếp thân tỷ nữ, vạn nhất bị người xấu cho để mắt tới, thì phiền toái. Từ hơn một tháng trước, Nguyên Tiêu buổi tối kia sau, thiếu gia sẽ không khiến người bên cạnh nhắc lên Lâm tiểu thư, cho nên Triệu Cương nói đến chuyện này, đều là cẩn thận từng ly từng tí. Trần Phàm mang lau mồ hôi khăn lông để qua một bên, không nói gì. Tòa tiểu viện kia, chính là Trần Phàm cùng Lâm Tú Huyền thường thường tụ họp căn cứ, ngay ta y Thương Hành phía sau. Ngày thường, đều là Triệu Cương thê tử phụ trách xử lý. Triệu Cương tiểu thanh hỏi, thiếu gia, chuyện này, ngươi nói với phu nhân một tiếng, để cho nàng phái một ít nhân thủ, nghĩ biện pháp làm rõ ràng người kia lai lịch cùng mục đích. Trần Phàm nói, còn nữa, khiến Lưu An đi thông báo nàng một tiếng, khoảng thời gian này, khác hắn đi đâu. Triệu Cương đáp một tiếng, ta đây đi làm ngay. Triệu Cương liền từ phu nhân nơi đó lúc trở về, trời đã sáng choang. Trần Phàm đã làm xong buổi sáng môn học, đổi một bộ quần áo, nói, đột nhiên nghĩ ăn chị dâu làm sữa đậu nành bánh tiêu, ngươi theo ta đi cho. Lưu An đã lên đường đi Lâm gia, có thể cùng hắn, chỉ có Triệu Cương. Dạ, thiếu gia. Triệu Cương tâm lý thật cao hứng. Thiếu gia đã hơn một tháng không đi qua tòa tiểu viện kia rồi. Hắn biết rõ khoảng thời gian này, thiếu gia tâm lý rất không thoải mái, đây nhất định cùng tiểu thư nhà họ Lâm có liên quan. Về phần đã xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng không dám hỏi tới, bất quá gặp thiếu gia nguyện ý đi tòa tiểu viện kia, ít nhất tư tưởng giải khai một ít. Trên xe ngựa, Trần Phàm nói, mấy ngày nay, ngươi không cần tới chỗ của ta, ở nhà, thật tốt bồi bồi chị dâu cùng Tiểu Lâm. Coi như là cho ngươi thả cái giả. Tiểu Lâm là con trai của Triệu Cương, đã 10 tuổi rồi, bây giờ ở Trần Phủ Tộc học lý đi học. Triệu Cương đứa con trai này, từ trong bụng mẹ mang tới khuyết điểm, tự thể thở nhỏ rất kém cỏi. Cho đến ở Trần Phủ làm hộ viện, sinh hoạt ổn định lại sau, phu nhân lại giúp hắn tìm trong thành danh y, cơ thể mới dần dần dưỡng hảo. Chính là có phần ân tình này ở, Triệu Cương đối với Trần Phủ một mực trung thành cảnh cảnh. Triệu Cương không muốn con trai lại đi hắn trước kia đường, một lòng nghĩ nhượng nhi tử làm cái người có học. Trần Phàm sau khi biết, tự mình ra mặt, khiến Triệu Lâm vào Trần Phủ tộc học. Cho nên, Triệu Cương vợ chồng đối với hắn là cảm tạ ân đức. Triệu Cương nói, như vậy sao được, ta đi rồi, thiếu gia bên người sẽ không nhân bảo vệ. Ta nói được là được, ta hàng ngày đợi trong phủ, lại không ra khỏi cửa, ai có thể hại ta. Cứ quyết định như vậy. Hai người nói chuyện đang lúc, đã đến ngõ hẻm tiền. Ngõ hẻm này tương đối hẹp, xe ngựa không tốt vào, chỉ có thể xuống xe đi vào. Triệu Cương vừa xuống xe, đột nhiên vẻ mặt nghiêm một chút, nhìn chằm chằm đâm đầu đi tới một người. Trần Phàm bén nhạy phát giác hắn vẻ mặt biến hóa, tiểu thanh hỏi, thế nào? Triệu Cương tiểu thanh nói, cái đó, chắc là ta vợ nói người kia. Trần Phàm trong lòng rét một cái, hỏi, có vấn đề? Triệu Cương trọng trọng gật đầu một cái. Bắt lại. Trần Phàm tin tưởng phán đoán của hắn, quả quyết nói. Người kia tựa hồ nhận ra được nguy hiểm, xoay người liền muốn đi. Triệu Cương một cái bước dài vượt qua, đè lại người kia bả vai, bóp một cái vặn một cái bên dưới, người kia giết heo phổ thông, kêu to lên, giết người rồi. 3. Triệu Cương một cái vả miệng tử, mang hắn câu nói kế tiếp chặn lại trở về. Trần Phàm gặp Triệu Cương sạch sẽ gọn gàng liền đem nhân cho chế phục, khối này thân thủ, thật là một chút cũng không khoác lác gá đi lên trước, nói, tìm một chỗ thầm xuống. Triệu Cương hội ý, giống cầm gà như thế mang người kia nhấc lên, đi tới một cái không người hoành đường hầm, không biết từ nơi nào lấy ra một cái sáng loáng truy thủ, chống đỡ ở cổ của người nọ lên. Người kia chỉ bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, hô to, hảo hán, tha mạng A. Im miệng, ta hỏi, người đáp, dám giấu giếm một chữ, sẽ phải mạng của ngươi. Triệu Cương giảm thấp xuống giọng, thanh âm lại mang theo một hơi khí lạnh. Người kia hiển nhiên không phải là một xương cứng, ở sư uy hiếp của cao y chê tờ hạng, cái gì đều dặn dò. Người này là một cái đội một thành viên, chuyến này mục tiêu, cũng không phải là Trần Gia Thương Hành, cũng không phải ở phụ cận đây bất kỳ người một nhà, mà là Lâm Tú Huyền. Có người ra giá cao thuê bọn họ, mang Lâm Tú Huyền cho trói. Bọn họ thăm dò Lâm Tú Huyền thường ngày hành tung, biết rõ nàng mỗi ngày đều hội tới nơi này, vốn là muốn ở chỗ này động thủ. Cho đến tối ngày hôm qua, bốn phía tuần tra nhân đột nhiên tăng nhiều. Đầu của bọn họ đoán được hắn đã bạo lộ, để tránh đêm dài lắm ngộng, quyết định trước thời hạn động thủ, ở nửa đường mai phục, nhân sáng sớm liền lên đường. Bọn họ nghe ngóng, sáng sớm hôm nay, Lâm Tú Huyền muốn vào cung đi bái kiến hoàng hậu. Chỉ cần ở đường phải đi qua thượng đẳng toàn là được. Người này như là đã bạo lộ, tự nhiên không thể cu nở dê theo một lúc hành động. Vốn là đầu lĩnh của hắn khiến hắn trốn, không nữa lộ diện. Nhưng là hắn có đồ lạc ở nơi này, sáng sớm thì trở lại lấy, ai ngờ liền bị Triệu Cương bắt quả tang toàn. Triệu Cương sau khi nghe xong, dù hắn kinh nghiệm giang hồ phong phú, cũng không khỏi toát ra một thân mồ hôi lạnh, quay đầu nhìn về phía thiếu gia, chỉ thấy trên mặt hắn đã là một mảnh xanh mét. Mai phục địa điểm ở nơi nào? Trần Phàm chợt níu lấy người kia cổ áo, biểu tình trên mặt giống như là muốn ăn thịt người một dạng nói mau. Rộng rãi, Quảng An Cầu. Chương 13, máu đỏ. Thiếu gia, chớ hoảng sợ, chúng ta bây giờ chạy tới, có thể còn kịp. Triệu Cương trầm giọng nói, tiếp lấy một đòn nặng ký, mang người kia đánh ngất đi, cởi xuống thắt lưng của hắn, đem người trói thật chặt. Sau đó, lại đem phu xe kéo xuống xe, kéo lại dây cương, nói, thiếu gia, ngươi đi thương hành, mang nhiều mấy người trợ thủ, lập tức chạy tới Quảng An Cầu. Ta trước đi cứu người. Chờ một chút, ta đi chung với ngươi. Trần Phàm muốn lên xe, Triệu Cương đã hất một cái roi, đánh xe ngựa, lấy tốc độ nhanh nhất xông ra ngoài, khiến hắn đuổi không kịp. Đáng chết. Hắn lòng như lửa đốt, gặp không đuổi kịp, quay đầu liền hướng thương hành bên kia phong tới. Còn lại tên kia phu xe, lôi kéo tên kia hôn mê đạo tặc, đuổi theo Trần Phàm đi qua. Trần Phàm vọt vào thương hành bên trong, vô đầu liền hỏi, có mã sao? Một tên nhân viên tiệm vội hỏi, tam thiệp ưu gia, đã xảy ra chuyện gì? Ta hỏi ngươi có hay không mã? Sao, hậu viện có. Trần Phàm vọt tới hậu viện, liền gặp được một chiếc xe ngựa chính đầu ở chỗ đó dỡ hàng, bắt phu xe, nói, đều dừng lại, ngươi lập tức mang ta đi Quảng An Cầu. Như nở dê người kha cờ không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không dám nghịch lại ý tứ của hắn. Rồi rít ngừng tay đến. Ngươi, 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 còn ngươi nữa, theo ta cùng tiến lên đến. Trần Phàm điểm vài người, đều là buổi sáng từ Trần Phủ phái tới hộ viện. Căn cứ mới vừa rồi người kia giao phó, đạo tặc còn có 4 người. Hắn còn muốn nhiều kêu mấy cái, trên xe cũng không ngồi được rồi. Lên đường. Trần Phàm đối với xe phu nói, lấy tốc độ nhanh nhất, chạy tới Quảng An Cầu. Đây là mạng người quan trọng đại sự. Đang khi nói chuyện, không trung đột nhiên có tuyết bay lạc. Tuyết rơi. Hắn nhấc nhìn lại, thấy đầy trời bông tuyết, trong lòng một mảnh khói mù. Ngươi nhưng ngàn vạn lần chớ chết ta. Quảng An Cầu ở thành một đầu khác, có gần cách xa 10 dặm. Ở Trần Phàm dưới sự thúc giục, phu xe liều mạng bỏ rơi roi, lấy tốc độ nhanh nhất. Mạo hiểm tuyết rơi nhiều, gần 2 khắc sau, rốt cuộc chạy tới Quảng An Cầu. Tuyết lớn đầy trời, không tới 2 khắc đồng hồ, cả thế giới đã biến thành trắng xóa hoàn toàn, bị trắng phao phao tuyết bao phủ. Trần Phàm thứ nhất nhảy xuống xe, phóng tầm mắt nhìn tới, trên cầu một người cũng không nhìn thấy, chỉ có 2 chiếc xe ngựa đậu ở chỗ đó, một trận là Lâm Huyền Tú, một trận là hắn mới vừa rồi ngồi. Lâm ra xe ngựa, 2 con mã đã ngã lăn, không xa bên cạnh còn có mảng lớn đỏ thấm vết máu, ở một mảnh thuần trắng bên trong. Là như thế đập vào mắt kinh hãi. Trần Phàm trái tim co rụt lại, giống như là bị cái gì cho chật nắm, cả người hơi bị lạnh. Ngàn vạn lần không nên. Hắn hướng xe ngựa cùng chạy tới, vừa chạy ra mấy bước, chậm chân một cái, mới ngã xuống đất. Liền lăn một vòng đứng lên, vọt tới xe ngựa trước mặt, đưa tay đi vén màn xe, cái tay kia lại ức không ngừng được địa run rẩy. Màn xe vén lên, bên trong không có một bóng người, chỉ có một vỡ da lò sưởi, cùng một tấm tán lạc tại địa thảm. Không có thi thể. Trần Phàm mới cảm giác được tim bắt đầu lần nữa nhảy lên, đại trời lạnh, hắn lại ra một thân mồ hôi. Người đâu? Đột nhiên, hắn nhớ tới mới vừa rồi tên kia phỉ đồ lời nói, mục đích của bọn họ là bắt cóc. Chẳng lẽ, đã bị buộc đi rồi? Trần Phàm nghĩ tới đây, trái tim lại nói lên. Đột nhiên, hắn cảm giác dưới chân căng thẳng, từ đáy xe đưa ra một cái tay, bắt được chân của hắn. Trần Phàm túi người nhìn một cái, mới phát hiện Mã Thi bên cạnh, còn nằm một người. Nhìn trên người ăn mặc, hẳn là Lâm gia phu xe. Hắn đem người từ xe ngựa bên dưới đẩy ra ngoài, gặp phu xe này môi tím bầm, trước ngực có một cái vết thương, huyết nhuộm đầy hơn nửa cái áo đông. Nhìn dáng dấp bị thương rất nặng. Trần Phàm gấp gáp hỏi, tiểu thư nhà ngươi đây. Phu xe cố hết sức giơ tay lên, chỉ xông phương hướng. Dùng yếu ớt thanh âm nói, xông xông. Trần Phàm quay đầu nhìn về cầu lan can bên kia nhìn lại, trong bụng lại vừa là trầm xuống, ngươi là nói, nàng nhảy đến trong sông đi. Tháng này, khí trời đã trở nên ấm áp đi một tí, vốn là băng phong sông cũng tuyết tan rồi. Cho đến tối hôm qua, đột nhiên chuyển lạnh, hôm nay càng là bắt đầu rơi xuống tuyết rơi nhiều. Trời ra rét địa nước đá, nhảy đến trong sông, quá nguy hiểm. Cứu tiểu thư. Phu xe không biết khí lực từ nơi nào tới, một cái tay níu lấy tay áo của hắn, hai mắt xích hồng địa gào thét nói. Ta nhất định sẽ cứu nàng. Trần Phàm đối với sau lưng mấy người hô, nhanh, đến hai người, đem hắn đưa đến gần đây y quán. Nói xong, hắn buông ra phu xe, đi tới lan can cạnh nhìn xuống, Vĩnh An sông có rộng vài chục thước, bây giờ là khô thủy kỳ, lượng nước hơi ít, hai bên cặp bờ vị trí, thậm chí lộ ra một đoạn khô khốc di vở, mặt trên còn có một ít cỏ khô. Nếu như Lâm Tú Uyển nhảy sông lời nói, hẳn chạy xuống phương hướng tìm. Đột nhiên, Trần Phàm gặp xuống phía dưới khô khốc di vở một bên, nằm một người, nhìn quần áo trang sức, hẳn là một tên trong đó đạo tặc. Trần Phàm tâm lý đột nhiên dâng lên một chút hy vọng, hô, những người còn lại, đi theo ta. Vừa nói, xoay người chạy tới bên bờ, dọc theo bờ đê bên bờ trượt đến sông dưới gầm giường. Còn dư lại ba người đi theo hắn đồng thời trượt đến di vở trong. Trần Phàm đến đáy hạ, là có thể nhìn thấy một ít xốc xếp dấu chân. Một mực đi phía trước duyên thân. Không nghi ngờ chút nào, những thứ này giấu chân chính là những phỉ đồ kia. Bọn họ nhất định là phát hiện Lâm Tú Uyển tung tích, tài hạ tới đây, đuổi theo. Mà kẽ xuống đất tên kia đạo tặc, hẳn là Triệu Cương giải quyết hết. Đuổi theo. Như vậy phát hiện, khiến Trần Phàm chấn động trong lòng, mang người, liền độn toàn giấu chân đuổi theo. Rất nhanh, đã đến tên kia đạo tặc ngã xuống đất vị trí, hắn không nhúc nhích, tựa như ư đã chết. Trần Phàm không có để ý người này, tiếp tục chạy về phía trước. Phía trước cách đó không xa, chính là một cái cua quẹo, người trước mặt đã chạy ra tầm mắt của hắn phạm vi. Qua chừng 100 mét, gặp lại một cụ phỉ đồ thi thể. Bên cạnh còn nằm một cái cả người ướt đẫm thiếu nữ, chính là Lâm Tú Uyển thiếp thân thị nữ Tiểu Thanh. Trần Phàm ngừng lại, sờ một chút mạch, nói còn sống, hai người các ngươi, lập tức mang nàng trở về. Hắn lưu lại hai người, mang theo còn dư lại một người, một đường chạy như điên, đi tới dòng sông chỗ khúc quanh, rốt cuộc gặp được Lâm Tú Uyển. Chỉ thấy nàng giống nhau cả người ướt đẫm, chính lảo đảo hướng hắn bên này chạy tới. Phía sau nàng không xa, Triệu Cương đang cùng hai gã côn đồ vật lộn. Trần Phàm thấy nàng còn sống, tâm lý một khối đá lớn nhất thời rơi xuống đất. Cùng lúc đó, Lâm Tú Uyển cũng nhìn thấy hắn, vốn là trắng như tờ giấy trên mặt, nổi lên một tia đỏ ửng, tăng thêm tốc độ hướng hắn chạy tới. Lúc này, sau lưng nàng Triệu Cương lại giải quyết hết một tên côn đồ, lại đột nhiên rên lên một tiếng, ngã ngư ai trên mặt đất. Chỉ thấy một tên sau cùng đạo tặc trong tay giơ người đứng đầu nỏ. Đột thi đánh lén, đưa hắn một mũi tên bắn lật. Tiếp đó, tên kia đạo tặc lại lấy ra một cây mũi tên ngăn chứa, nhắm ngay Lâm Tú Uyển sau lưng của. Nam xuống. Trần Phàm chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng trào, chợt hướng vài mét bên ngoài Lâm Tú Uyển nhào qua. Lâm Tú Uyển bị kết kết thật thật đụng ngã xuống đất, thiếu chút nữa tắt hơi. Một chùm huyết dịch văng đến trên mặt của nàng, trong đó mấy giọt dính ở lông mi lên. Nàng ngửi được mùi máu tanh, dùng sức mở mắt, chỉ cảm thấy cả thế giới đều biến thành hoàn toàn đỏ ngầu. Chương 14, lấy từ thuyết minh tình. Minh Nguyệt khi nào có, nâng ly hỏi thanh thiên. Độc thân, không xe không có nhà, ngươi còn có cái gì muốn biết sao? Có thể ở một thế giới trong đụng phải, là bao lớn duyên phận, tự nhiên hẳn giúp đỡ lẫn nhau. Ta hiểu được, chuyện ngày hôm nay, xin lỗi. Ta là đối với ngươi từng có một chút hảo cảm, nhưng cũng không phải là ngươi không thể, giữa chúng ta, đến đây chấm dứt. Nam xuống. Từng cái cảnh tượng ở Lâm Tú Uyển trước mắt thoáng qua, cuối cùng lại biến thành hoàn toàn đỏ ngầu, hình ảnh như ngừng lại đóng vào Trần Phàm trên bả vai cái kia màu đen nổ tiến lên. Không được. Lâm Tú Uyển mãnh bật ngồi dậy thân, hét lên một tiếng. Tiểu thư tỉnh rồi, đi nhanh thông báo hầu gia cùng phu nhân. bên cạnh có thị nữ tiếng la kích động. Lâm Tú Huyền mới phát hiện, khối này là gian phòng của mình, vừa mới là đang nằm mơ. Nàng từng ngụm thở hào hẹn, trên trán tất cả đều là mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Nàng nhớ ra rồi, chính mình được cứu sau, liền bị đưa về nhà bên trong, trong mơ mơ màng màng, mất đi ý thức. Trần Phàm đây. Nàng nghĩ đến Trần Phàm trên bả vai đóng cái kia màu đen nỗ tiễn, một trận lòng rung động, dùng sức vén chăn lên, xuống giường. Tiểu thư, ngài hôn mê 2 ngày rồi, đại phu nói rồi, cho ngươi nghỉ ngơi nhiều, không thể thức dậy. Một tên thị nữ tiến lên đưa nàng đỡ. Đi ra. Lâm Tú Huyền dùng sức hất tay của nàng ra, dưới chân nhưng có chút như nhũn ra, đỡ mép giường mới đứng vững rồi, hỏi, tiểu thanh đây. Nàng phát sốt cao, phu nhân để cho nàng thật tốt dưỡng bệnh. Lập tức kêu người chuẩn bị xe ngựa, ta muốn đi ra ngoài. Lâm Tú Huyền dưới chân phủ phiếm địa đi tới trước bàn trang điểm, sau khi ngồi xuống, nhìn trong gương đồng chính mình, sắc mặt tái nhợt, đầu tóc rối bời. Trạng thái cực kém, nói, còn đứng ngây ở đó làm gì, tới, giúp ta chải đầu. Nàng vừa nói, một bên lộn xộn ở trên bàn trong chai lọ lục lọi lên, tìm ra một cái hộp kim loại, muốn mở ra, thử mấy cái, đột nhiên một trận tâm thúc khí đoạn. Tên kia thị nữ nắm một bộ quần áo tới, phi đến trên người nàng, tiểu thanh cầu khẩn nói, tiểu thư, đến trên giường nghỉ ngơi đi, ngài hoàn sinh toàn bệnh đây. Lâm Tú Huyền cắn hàm răng, cuối cùng mang cái hộp vạch trần, cầm lên bên trong miếng xốp thoa phấn, tay lại không khống chế được phát run. Huyền Nhi. Lúc này, cửa truyền tới một tiếng buồn vui chồng chất đều, một cái quý phụ đi vào, đem nàng ôm lấy, ngươi xem như tỉnh. Lâm Tú Huyền tay run một cái, miếng xốp thoa phấn rơi đến trên bàn, khàn giọng nói, u. Khối này một vị, chính là Thọ An hầu phủ cáo mệnh phu nhân, cũng là của nàng mẹ ruột. Lâm phu nhân ôm một hồi, đưa nàng buông ra, nói, ngươi thức dậy làm gì, nhanh, trở về nằm. Ngươi hôn mê 2 ngày, không có hạt cơm nào vào bụng, ta khiến nhân cho ngươi nhịn cháo canh, đến, mau ăn. Lâm Tú Huyền có thể hất ra thị nữ tay, lại không thể hất ra tay của mẫu thân. Mặc dù tâm tiêu Trần Phàm thương thế, cũng chỉ có thể trở lại nằm trên giường. Lâm phu nhân tự tay cho nàng uy cháo, một bên uy, vừa có chút sợ nói, Huyền Nhi, lần này có nhiều Bồ Tát phù hộ, ngươi mới có thể bình an vô sự. Chờ ngươi thật tốt sau khi, nhất định phải đi trong chùa bái bai nhất bái. Lâm Tú Huyền không nhịn được mở miệng hỏi, ú, cái đó cứu người của ta, thế nào? Bọn họ đều là Trần gia nhân, mẫu thân đã tự mình tới cửa, cùng Trần phu nhân đạo đã cảm ơn. Còn nhờ cậy bọn họ không muốn mang sự tình truyền ra ngoài, dù sao, chuyện này quan hệ đến thanh danh của ngươi. Thật may, lúc ấy rơi tuyết lớn, trên cầu không có người khác, chỉ có Trần gia mấy cái hộ viện, Trần gia biết rõ lợi hại, nhất định sẽ ràng buộc bọn họ, sẽ không để cho chuyện này truyền đi. Con gái lúc ấy nhìn thấy, có người, bị thương. Mẫu thân hỏi qua, Trần phu nhân nói, xin đại phu xem qua, cũng không đáng ngại. Lâm Tú Huyền nghe nói không có gì đáng ngại, tâm lý hơi chút yên bình một ít. Lâm phu nhân tiếp tục nói, Huyền Nhi, ngươi yên tâm, chuyện lần này, tuyệt sẽ không cứ tính như vậy. Bất kể là ai ở sau lưng sai sử, chúng ta cũng sẽ truy xét tới cùng. Cha ngươi đã vào cung đi, thiên đại sự, tự có ngươi cô cô thay người chỗ dựa. Chuyện lần này, rõ ràng cho thấy có tổ chức có dự mưu. Lại mang chủ ý đánh tới Thọ An hầu phủ con gái, đương kim hoàng hậu cháu gái ruột trên người, đơn giản là nghe rợn cả người, cho cờ thu nở dê chơi y rồi. Khoảng thời gian này, ngươi liền ở nhà an tâm dưỡng thương đi. Ở chuyện kết trước, ngươi không tái xuất môn. Đúng rồi, quốc công phu nhân hôm qua tới xem qua ngươi, nghe lời của nàng, tựa hồ là đối với ngươi có ý, đến dò nghe ta khẩu phong. Nghe nói, con trai của nàng ôn văn lễ độ, đức hạnh thuần lương. Khối này nhưng là thượng hạng nhân duyên A. Ta với ngươi cha đều rất hài lòng. Lâm Tú Huyền sắc mặt cứng đờ, khó khăn nói, con gái còn nhỏ, suy nghĩ nhiều ở cha mẹ bên người hầu hạ vài năm, không nghĩ sớm như vậy lập gia đình. Nha đồng đốc, đối với mẫu thân mà nói, ngươi có thể có một cọc hảo nhân duyên, so cái gì đều mạnh. Ngày khác, chờ ngươi khỏi bệnh rồi, ta an bài các ngươi gặp một mặt. Đứa bé kia tướng mạo tuấn Mỹ, ngươi nhất định sẽ thích. Đến lúc đó, cho ngươi cô tứ hôn, nở mày nở mặt địa gả ra ngoài. Chẳng biết tại sao, Lâm Tú Huyền nghe những thứ này ban đầu hoạch định người tốt nhất sinh lộ tuyến, chẳng những không có vẻ vui sướng, trái tim phản mà không ngừng chìm xuống. Trong đầu của nàng, lần nữa hiện lên Trần Phàm phấn đấu quên mình hướng nàng nhào tới lúc ánh mắt của. Còn có câu kia lạnh lùng lời nói, ngươi một bên hưởng thụ ta đối với ngươi tốt, vừa nghĩ tới, sau khi gả cho đàn ông khác. Đúng không? Trái tim của nàng trong nháy mắt níu chặt, cơ hồ không thể thở nổi. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ nghe được mẹ thanh âm, êm đẹp. Làm sao khóc? Bên kia, Trần Phủ, cũng một cặp mẹ con, chính tại nói chuyện. Trần Phu Nhân hỏi, thương khá hơn chút nào không? Trần Phàm túi đầu nhìn một cái dùng bảng đái treo tay phải, nói, xương bả vai đứt gãy, qua 2-3 tháng, là có thể khỏe. Ngươi quá khoe tài. Như vậy thứ liều mạng, há là ngươi có thể ứng phó. Nếu là ngươi đã xảy ra chuyện gì, ta làm sao cùng phụ thân ngươi giao phó. Lần sau không thể như vậy lỗ mãng. Trần Phàm có thể nghe ra, nàng là thật quan tâm chính mình, đạo, ngài dạy rất đúng. Gần đây, kinh thành lưu truyền một bài thanh ngọc cán kiện, ngươi có nghe nói qua. Trần phu nhân đột nhiên đổi qua đề tài. Trần Phàm có chút không giải thích được, êm đẹp, làm sao nhắc tới thi từ rồi, lắc đầu nói, chưa nghe nói qua. Trần phu nhân liền đọc, gió đêm xuân hoa nở thiên thụ, biến đổi thổi lạc, tinh như mưa. Bảo mã điêu xe hương đầy đường. Phượng tiếng tiêu động, bình ngọc quang chuyển, một đêm ngư long vũ. Nga mã cây tuyết liêu hoàng kim sợi, cười nói yêu kiều ám hương đi. Trăm phương ngàn hướng bao lần kiếm, đống nhiên quay đầu, người kia như ở, đèn làn săn nơi. Trần Phàm nghe được câu thứ nhất, cũng biết là Lâm Tú Huyền lại đang sao thi từ rồi. Chính là không biết Trần phu nhân vì sao lại đột nhiên để khởi bài ca này. Hắn khen, quả nhiên là hảo tử. Trần phu nhân đạo, hầu phủ nhà vị tiểu thư này, đúng là tài tình vô song. Càng khó hơn chính là, lấy từ thuyết minh tình. Sợ rằng không có bất kỳ nam nhân có thể ngăn cản được. Trần Phàm hỏi, có ý gì? Trên phố tin đồn, Lâm tiểu thư bài ca này, là vì thi hội lên nào đó vị công tử viết. Những ngày gần đây, thân quốc công phủ phu nhân, đi Thọ An hầu phủ vài chuyến. Xem như vậy, ý trung nhân của nàng, chính là thân quốc công phủ tiểu công gia. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hai nhà chẳng mấy chốc sẽ kết hôn rồi. Trần phu nhân nói tới chỗ này, ý tứ đã rất rõ ràng rồi. Trần Phàm rũ xuống ánh mắt, nói, khối này có quan hệ gì với ta? Chương 15, trên đời ngu nhất chuyện. Trần Phàm rời đi Trần phu nhân sân, ra ngoài đã nhìn thấy Lưu An rụt rè e sợ địa đứng ở nơi đó, tức giận nói, vẻ mặt đưa đám làm gì, ta lại không chết. Lưu An lấy làm kinh hãi, thiếu gia, lời này cũng không dám nói bậy bạn. Được rồi, ta bị thương sự, với ngươi không quan hệ, khác tự trách. Ngày ấy, Lưu An bị phái đi rồi Thọ An hầu phủ, không cùng ở bên cạnh hắn. Vì chuyện này, một mực rất tự trách. Trần Phàm không đợi hắn nói chuyện, đạo, đi thôi, đi xem một chút Triệu đại ca. Ngày ấy, Triệu Cương một người mang 4 gã côn đồ đều chế phục, cứu Lâm Tú Huyền trong nguy nan, có thể nói là chuyện này lớn nhất công thần. Hắn cũng bị bắn trúng một mũi tên, hơn nữa ở Trần Phàm trúng tên sau, dùng một viên thạch đầu mang côn đồ kia cho đập ngất đi. Trần Phàm khiến hắn ở nhà thật tốt dưỡng thương, mấy ngày nay hắn đều không có tới Trần phủ. Trần Phàm tâm tình có chút phiền muộn, liền muốn đi ra ngoài hóng mát một chút. Mang theo Lưu An, từ cửa sau len lén chạy đi ra ngoài, không kinh động bất luận kẻ nào. Ra cửa sau, Lưu An gặp hắn tâm tình không tốt, nói, thiếu gia, lần này ngươi vì cứu Lâm tiểu thư bị thương, Lâm tiểu thư khẳng định rất làm rung động. Nói xong, gặp thiếu gia không nói lời nào, lại tiếp tục nói, đổi lại là ta, khẳng định tiểu lấy thân lẫn nhau rồi. Trần Phàm ngẩng đầu nhìn đã trong không trung, trạm lam xanh thảm, thái dương treo cao không trung, cho cái này mùa đông mang đến một tia ấm áp. Hắn dùng một loại ý không rõ giọng, ngươi biết trên cái thế giới này ngu nhất sự tình là cái gì không? Đó chính là định đi làm rung động một người, cuối cùng ngươi sẽ phát hiện, ngươi chẳng qua là cảm động chính mình. Rất có thể ở trong mắt người khác, ngươi chính là kẻ ngu. Ta cứu nàng, là bởi vì không nghĩ nàng sẽ ra chuyện, mà không phải là vì để cho nàng cảm kích. Ngươi nhớ, sau khi giúp người thời điểm, không nên nghĩ người ta sau khi thì như thế nào cảm tạ ngươi, lại càng không muốn xa cầu hồi báo. Nếu là có ý nghĩ như vậy, không bằng không bang. Lưu An có chút khó mà tiếp nhận nói như vậy, làm sao biết chứ? Nếu là có người vì cứu ta mà bị thương, ta nhất định sẽ phi thường cảm kích. Nếu như ta thị nữ tử, tự lấy thân lẫn nhau rồi. Trần Phàm chắp tay sau lưng, nói, nếu như nàng bởi vì làm rung động, mà ở chung với ta, ta tình nguyện không muốn. Khối này, Lưu An hoàn toàn không hiểu, cái này có gì không tốt sao? Trần Phàm mang dưới chân một cục đá đá qua một bên, nói, ngươi bây giờ rất thích một người, suy nghĩ có thể vì nàng làm bất cứ chuyện gì. Nhưng là, cả đời rất dài, ngươi hàng ngày hướng về phía nàng. 1 năm sau, 2 năm sau, thậm chí còn 10 năm sau, ngươi còn có thể giống mới bắt đầu như vậy sao? Đáng sợ hơn là, ngươi đối với nàng bỏ ra hết thảy, đợi nàng vô vi bất trí, thời gian dài, nàng đã cảm thấy chuyện đương nhiên, thậm chí thành thói quen. Nếu là một ngày kia, có một việc không làm được vị, nàng còn có thể đại nổi giận. Lưu An nghe được sự miêu tả của hắn, không khỏi dùng mình một cái, nuốt nước miếng một cái, nói, thiếu gia, coi đời này, sẽ không có như vậy không biết điều nhân chứ. Trần Phàm nhìn hắn một cái, không nhịn cười được, coi đời này, còn nhiều mà không biết phải trái nhân. Giống như ta với ngươi, ngươi hết lòng hầu hạ ta, ta cũng cảm thấy chuyện đương nhiên, nếu là ngươi nơi nào không làm đủ được, còn phải bị ta mắng. Ngươi xem, giống ta không biết tốt xấu như vậy người, trong thiên hạ còn nhiều mà. Vậy làm sao như thế? Lưu An gấp đến độ trên trán đều đổ mồ hôi, lời này, với hắn mà nói quả thực có chút đại nghịch bất đạo, ngài là thiếu gia, ta là người làm, ta muốn là làm không được há, bị chửi cũng là đáng đời, tuyệt không có nửa câu oán hận. Được rồi, ta chính là đánh bị phương. Trần Phàm thấy hắn hết sức sợ sệt dáng vẻ, biết là thực sự hù được hắn, nói, ngươi sau khi như là thích rồi vị cô nương nọ, muốn đối với nàng thật là không có lỗi, nhưng là không muốn khom lưng quỳ gối, nàng nếu không phải thích ngươi, buông tha là được. Đừng để cho nàng xem thường ngươi, càng đừng làm cho mình đều xem thường chính mình. Lưu An Tiểu Thanh nói, thiếu gia, ta cảm thấy Lâm Tiểu Thư là thích ngươi. Ngươi biết cái gì? Trần Phàm đưa tay xoa xoa đầu của hắn, nói, đến. Bọn họ đã đến Triệu Cương chỗ ở. Trong nhà, chỉ có Triệu Cương cùng nàng thê tử ở, con của bọn họ lên học. Trần Phàm hỏi, thế nào, ở con sao? Đây là một tòa phòng mới, Trần Phàm giúp hắn tranh thủ. Lần này hắn lập công lớn như vậy, là nên được tưởng thưởng. Triệu Cương cảm kích nói, đà tạ thiếu gia. Đừng nói những thứ này, ở nhà thật tốt dưỡng thương, đẳng cấp ngươi đã khỏe, sẽ dạy ta luyện võ. Triệu Cương cũng bị thương không nhẹ, bất quá hắn thân thể tố chất mạnh hơn Trần Phàm rất nhiều, đại phu nói một tháng là có thể khỏi hẳn. Trần Phàm ngồi một hồi, không có chờ lâu, rời đi. Ở bên ngoài đi dạo một vòng, thẳng đến buổi chiều, bọn họ tài về nhà, bị vị kia mẹ cả nói cho một trận. Trần Phàm bị thương như vậy, trong vòng 2-3 tháng, là đừng nghĩ luyện võ. Hắn không có chuyện gì làm, vì vậy ý tưởng nổi lên sách mới, viết mấy bộ dàn ý, đều không hài lòng lắm. Thật ra thì nếu là viết giá không lịch sử nói, hắn bây giờ liền có vô số tài liệu thực tế, nhưng là giá không lịch sử không tốt viết, chính hắn đều ghét không tới cái gì thoải mái điểm. Chẳng lẽ muốn viết đại lương hướng thường ngày? Vậy thật không có gì nhưng viết. Những ngày kế tiếp, hắn cấu tư mấy cái dàn ý, đều bất ma nở ý. Không được à, ở chỗ này đợi thời gian dài, sinh hoạt tiết tấu quá chậm. Liền viết tiểu thuyết đều bị ảnh hưởng, như vậy tiết tấu, không phát nhai mới là lạ. Trần Phàm đang ở là sách mới mà phiền nào thời điểm, vị kia mẹ cả lại tìm hắn rồi. Lần này, là vì hôn sự của hắn. Trần phu nhân hay lại là đi thẳng vào vấn đề phong cách, ngươi cùng hoàng gia cô nương hôn sự, sợ rằng phải trước gác lại. Trần Phàm hỏi, có ý gì? Hoàng gia bên kia, đột nhiên đổi lời nói nhà hắn cô nương đã có người trong lòng, không muốn lấy chồng ngươi. Trần Phàm cảm thấy kỳ quái. Lần trước còn nói đối với hắn thật hài lòng, làm sao mấy ngày, liền đổi lời nói. Đương nhiên, hắn cũng không thất vọng, ngược lại hắn đều dự định mang hôn sự chậm lại đến một năm sau khi. Khối này một cọc thổi rất rồi, với hắn mà nói là chuyện tốt. Trần phu nhân nói, ta nhiều mặt nghe qua, vấn đề, xuất hiện ở rồi trên người của ngươi. Hoàng gia bên kia, nghe được một ít liên quan tới ngươi lời đồn đãi. Ngươi gần đây, có phải hay không đắc tội qua người nào? Trần Phàm hiểu, ý của ngươi là... có người từ trong làm chuyện xấu. Có thể để cho hoàng gia bên kia tin là thật, liền hai nhà nhiều năm tình nghĩa đều không chú ý, những thứ kia liên quan tới ngươi lời đồn đãi, hơn phân nửa rất bất ham, hơn nữa, là ra từ đám bọn hắn rất người tín nhiệm miệng. Trần Phàm có chút buồn bực, hắn từ trước đến giờ khiêm tốn, chuyển kiếp tới sau, cũng không cùng người khởi qua cái gì mâu thuẫn, quả thực không nhớ nổi đắc tội qua người nào. Nói, ta cũng đắc tội qua người nào. Cô nương kia, có phải hay không khác biệt người theo đuổi? Trần phu nhân nói, chuyện này, ta sẽ đi thăm dò. Ngươi yên tâm, ta sẽ mau sớm cho ngươi lại xem xét mấy người thích hợp chọn. Trần Phàm nói, ngươi quyết định đi. Chương 16, ngọn. Tiểu Thanh. Trần Chỉ Lan chính phải ra ngoài, xe ngựa đều chuẩn bị xong, vừa tới cửa, liền gặp được Lâm Tú Huyền thiếp thân tỷ nữ Tiểu Thanh, vui mừng nói, ngươi là tới tìm ta sao? Nghe nói Lâm tỷ tỷ bị bệnh, ta đang muốn đi thăm nàng đây. Thế nào, Lâm tỷ tỷ cơ thể khá hơn chút nào không? Tiểu Thanh tiến lên làm lễ ra mắt, trở về cô nương lời nói, tiểu thư nhà ta đã tốt hơn nhiều, bây giờ ở trong nhà tĩnh dưỡng, hai ngày này chính cảm thấy bực mình, cô nương đi, tiểu thư nhất định thật cao hứng. Trần Chỉ Lan nói, vậy thì tốt, ngươi theo ta cùng đi chứ. Không được, tiểu thư phái ta tới bái kiến phu nhân, nhìn thấy hoàn phu nhân mới đi. Gặp mẹ ta. Trần Chỉ Lan có chút kỳ quái, nàng cũng không biết Lâm Tú Huyền chuyện gặp tập kích tình, cũng chỉ là nghe người khác nói khởi, mới biết Lâm Tú Huyền là sống rồi bệnh nặng. Ta mang ngươi tới đi. Tiểu Thanh nói, không cần, cô nương nhanh đi đi, chớ để cho tiểu thư nóng lòng chờ. Cũng tốt. Trần Chỉ Lan chính lo lắng Lâm Tú Huyền bệnh tình, thấy nàng nói như vậy, cũng không suy nghĩ nhiều, đang lên xe ngựa tiểu gia phủ. Tiểu Thanh là đại biểu Lâm Tú Huyền, đến Trần Phủ nói cảm ơn, còn mang không ít lễ vật. Gặp qua Trần Phu Nhân sau, nàng không hề rời đi Trần Phủ, mà là đi Trần Phàm ở sân nhỏ. Rất nhanh, liền gặp được rồi hắn. Tiểu Thanh thấy hắn một cái tay treo ở trước ngực, có chút tâm tiêu, công tử, tay ngươi. Một bên Lưu An hừ một tiếng, còn không phải là vì tiểu thư nhà ngươi. Nếu không, thiếu gia làm sao biết được thương nặng như vậy. Lưu An, ta đói rồi, ngươi đi phòng bếp nhìn một chút có gì ăn. Trần Phàm mang Lưu An cho đẩy ra, mới lên tiếng, chính là gãy xương, không có gì đáng ngại. Nhìn ngươi khí sắc không là rất tốt, có phải hay không ngày đó đông gặp, cơ thể còn chưa khỏe chứ. Hầu gái đã khỏi rồi. Cũng là tiểu thư, một mực không thấy khá, đêm qua còn có chút lên cơn sốt. Tiểu Thanh lo lắng nói. Trần Phàm nhíu mày, nói, thân thể nàng cũng không hiểu điệu, làm sao nhiều ngày như vậy, bệnh còn chưa hết. Tiểu Thanh buồn đạo, tiểu thư nàng ngại thuốc quá đắng, làm sao cũng không muốn uống, phu nhân buộc uống vào, đảo mắt lại ói. Chúng ta đều bó tay toàn tập. Khối này liền hơi rắc rối rồi, không uống thuốc, làm sao có thể hảo đây. Lâm Tú Huyền cuộc sống ở hiện đại, bị bệnh, ăn chút thuốc tây, hoặc là trích, rất nhanh thì tốt lắm. Phòng trưng không có uống qua thuốc đông y gì, không chịu nổi cái đó khổ. Trần Phàm hô, Hương Hương. Mang một tên tỷ nữ kêu đi qua, nói, đi ta trong phòng, mang túi kia đường phèn đem ra. Chỉ chốc lát, Hương Hương liền đem một bọc đồ vật cầm tới. Trần Phàm nói, đây là đường phèn, ngươi mang về, nàng uống thuốc thời điểm, hàm một khối, sẽ không khổ như vậy rồi. Đây là hắn gần đây tài làm ra, còn không có cầm đi bán. Tiểu Thanh đem mấy thứ nhận, vui vẻ nói, còn là công tử có biện pháp. Trần Phàm nói, nếu không có chuyện gì khác nói, ngươi đi trở về đi. Tiểu Thanh lại không động, mà là nói, công tử, tiểu thư nàng một mực rất lo lắng thương thế của ngươi, có thể hay không để cho hầu gái nhìn vết thương của ngươi một chút. Trần Phàm buồn cười nói, ngươi cũng không phải là đại phu, có gì để nhìn. Được rồi, trở về đi thôi. Tiểu Thanh nóng nảy, hạ thấp thanh âm, công tử có phải hay không vẫn còn ở sinh tiểu thư khí. Thứ nguyên tiêu đêm đó đi qua, tiểu thư một mực trà phạn bất tư. Lần này, bệnh của nàng một mực được không, cũng là lo lắng công tử thương thế của ngươi. Nàng thật ra thì rất muốn tới gặp ngài, nhưng là, hầu gia cùng phu nhân không để cho nàng ra ngoài, còn phái rồi nhiều người nhìn nàng. Nàng cũng là thân bất do kỷ. Chỉ có thể phái hầu gái tới. Tối hôm qua, tiểu thư cháy sạch mơ mơ màng màng, ở trong mơ, còn lẩm bẩm công tử tên tiểu thư nàng. Tiểu Thanh vừa nói, vành mắt đều đỏ. Trần Phàm thở dài một cái, nói, được rồi, không phải là muốn xem vết thương ấy ư, tới. Tiểu Thanh xoa xoa nước mắt, đến gần tiền, giúp hắn cởi ra áo. Đã 6-7 ngày rồi, Trần Phàm vết thương không chảy máu nữa, cũng không lại băng bó, chẳng qua là đắp toàn một tầng đen xì xì dự cao, như cũ có thể nhìn ra được, nơi bả vai một cái lỗ máu. Tiểu Thanh nhìn một cái, nước mắt liền huỵch huỵch đi xuống đất xuống. Trần Phàm mang một cái khăn lông đưa tới, thời đại này người, thật là quá yêu đất rồi. Lần trước Lưu An cũng vậy, hai người thị nữ cũng vậy, em gái Trần Chỉ Lan cũng vậy, thấy vết thương của hắn, mỗi một người đều bị hù dọa khóc. Thật ra thì, nào có nghiêm trọng như vậy. Hắn cầm quần áo lần nữa mặc vào, nói, trở về nói với nàng, thương thế của ta không có gì đáng ngại. Có thể đi có thể nhảy, ăn được ngủ được, để cho nàng, an tâm dưỡng bệnh. Tiểu Thanh lau nước mắt, hỏi, vậy, ngày sau khi còn gặp tiểu thư sao? Chờ tiểu thư nhà ngươi có thể ra ngoài rồi hay nói? Thọ An hầu bên trong phủ, Lâm Tú Huyền biết được Trần Chỉ Lan tới, quả nhiên thật cao hứng. Tranh thủ thời gian để cho nhân đưa nàng xin đi qua. Trần Chỉ Lan tuổi tác còn nhỏ, không có gì tâm cơ, tùy tiện là có thể moi ra lời. Trong lúc vô tình, đề tài liền chuyển đến nàng bà trên người anh. Tam ca cũng quá không khiến người ta tỉnh tâm, trời đông giá rét, còn muốn đi ra ngoài săn thú, kết quả gặp phải người xấu, bị bắn trúng một mũi tên, may mắn không có thương tổn được tánh mạng. Đây chính là đối ngoại giải thích. Lâm Tú Huyền nói, lại còn có loại sự tình này, bị thương nhưng trọng sao? Mũi tên kia, mang bả vai xương đều bắn thủng, có thể không trọng sao? Ta xem qua vết thương của hắn, một cái lỗ máu, nhưng dọa người. Trần Chỉ Lan vừa nói, không có chú ý tới một bên Lâm Tú Huyền sắc mặt đều thay đổi. Đại phu nói, ít nhất phải 2-3 tháng mới có thể tốt. Vạn một lưu lại mầm bệnh, đời này nói tới chỗ này, nàng tài ý thức loại sự tình này không thể nói bậy bạn, mới ngừng lại. Ồ, Lâm tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt làm sao khó nhìn như vậy? Trần Chỉ Lan thấy nàng tình huống có chút không đúng, mau kêu nhân. Chỉ chốc lát, thì có một đám người tràn vào, liền hầu gia cùng phu nhân cũng tới, còn có chừng mấy vị đại phu. Trần Chỉ Lan được mời rồi đi ra ngoài, thật may, một lát sau, một tên thị nữ đi ra, nói cho nàng biết tiểu thư không có chuyện gì, chẳng qua là đã ngủ rồi, để cho nàng đi trước trở về. Nàng trong lòng mặc dù lo lắng, cũng chỉ được gấm ức địa trở về. Qua không bao lâu, Tiểu Thanh trở về. Lâm Tú Huyền từ trên giường bò dậy, khiến người khác đều đi ra ngoài, lưu lại Tiểu Thanh một người. Đây là Trần công tử cho, T têu đường phèn, uống thuốc lúc hàm một khối, sẽ không khổ như vậy rồi. Trần công tử thương thế không có gì đáng ngại, mũi tên kia bắn không sâu, đã sắp khép lại. Hắn khí sắc cũng rất tốt, nhìn cùng bình thường như thế. Hắn nói, khiến tiểu thư thật tốt dưỡng thương, đẳng cấp trận này đi qua, hắn sẽ đến nhìn tiểu thư. Lâm Tú Huyền nhìn lấy trong tay bao vải dầu toàn trong suốt đường phèn, dùng ngón tay bốc lên một khối, bỏ vào trong miệng, ngọt, nước mắt lại ức không ngừng được đi xuống đất xuống, run rẩy môi, nói, những lời này, đều là hắn giáo ngươi nói. Tiểu thư, ngươi đừng như vậy. Tiểu Thanh nhìn nàng rơi lệ, chóp mũi đau xót, rốt cuộc không khống chế được, đi theo khóc ra thành tiếng. Chương 17, không biết nên không nên nói. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, khí trời cũng mỗi ngày càng biến đoán, Trần Phàm thương thế cũng một chút xíu tốt. Thoáng một cái, đã đến 3 tháng phần. Đã 3 tháng nư à. Ngày nay buổi sáng, Trần Phàm lên lúc, thấy trong sân kia quế hoa thụ đầu cành lên rút ra chồi non, tâm lý dâng lên một cổ cảm giác kỳ dị. Hắn ở cái thế giới này, đã đợi suốt 1 năm. Không biết từ khi nào, hắn đã bắt đầu thích ứng cuộc sống như thế, thói quen không có điện thoại di động, không có máy tính, không có gì hoạt động giải trí thời gian. Trong thực tế hết thảy, phảng phất đã thành lâu đời trí nhớ, gần đây khoảng thời gian này, hắn đã rất ít sẽ nghĩ tới trong thực tế sự tình. Hắn thậm chí đều sinh ra một loại ảo giác, cuộc sống như thế, hội một mực như vậy kéo dài nữa. Thẳng đến lúc này, Trần Phàm mới nhớ tới, chính mình chỉ là một khách qua đường. Thời gian 2 năm đến một cái, hắn phải trở về đến thực tế. Bây giờ, chỉ còn lại thời gian 1 năm. Hắn bây giờ vô cùng tin chắc, đây là một cái chân thực tồn tại thế giới, người bên cạnh, miệng bể lưu ăn, tham ăn hương hương, hướng nội dễ dàng mắc cỡ tỷ nữ nhân nhân, yêu cầu nhỏ lưu thẩm, trầm ổn có thể tin Triệu Cương. Ngu em gái, mãi cứ bản chứ gương mặt đại ca, đi học trưởng thành si nhị ca, cùng cái đó khôn khéo lại có nhân tình vị mẹ cả. Còn có cái đó không có cảm giác an toàn Lâm Tú Huyền. Trần Phàm cùng những người này chung sống 1 năm dài, hắn biết rõ, những thứ này đều là người sống sờ sờ, không phải là hắn hư nghĩ ra được, cũng không khả năng là hư cấu đi ra ngoài. Nơi này chỉ có thể là một cái chân thực tồn tại thế giới song song. Chờ hắn trở về thực tế, cái thế giới này Trần Phàm thì như thế nào đây? Vậy, nguyên chủ ý thức hội tiếp quản cơ thể đi. Như vậy, nguyên chủ hội nắm giữ 2 năm này trí nhớ sao? Hội thừa kế hắn liên quan tới hiện đại kiến thức sao? Trần Phàm nghĩ tới cái đó một mực tận lực tránh vấn đề, hắn rời đi, Lâm Tú Huyền làm sao bây giờ? Thiếu gia, phu nhân tìm ngài. Lưu An nói, mang Trần Phàm kéo về thực tế, lúc này, hắn chính đang ăn điểm tâm, đáp đáp một tiếng, mang cháo trong chén uống xong, đứng dậy đi gặp vị kia mẹ cả rồi. Vị kia mẹ cả tìm Trần Phàm, phổ thông chỉ có 2 chuyện, một là vì làm ăn, nhị là vì chuyện trung thân của hắn. Chuyến này, là lý do thứ 2. 2 tháng này, nàng lại xem xét rồi vài người chọn, khiến Trần Phàm chọn. Mấy ngày trước, vừa vặn có một hội chùa, nàng liền an bài Trần Phàm thấy tận mắt mấy cô gái kia, khiến hắn chọn một cái. Bây giờ, đàng gái bên kia cũng có phản hồi, nói là đối với hắn thật hài lòng. Nàng chính là thông báo Trần Phàm chuyện này. Trần phu nhân nói, 2 ngày nữa, liền có một cái tốt thời gian, ta sẽ phái người thượng môn cầu hôn. Từng có lần trước giao hơn sau, để tránh đêm dài lắm mộng, nàng quyết định đánh nhanh thắng nhanh. Nàng lại dặn dò, còn nữa, chuyện này trước khác lộ ra, chỉ lan nơi đó cũng đừng nói. Trần Phàm nói, ngươi quyết định là được, bất quá, ta hy vọng ngày cưới có thể thả vào sang năm. Sang năm, phụ thân nhiệm kỳ kết thúc, đến lượt hồi kinh báo cáo công việc rồi, ta nghi giả nở dê chờ hắn sau khi trở lại thành thân. Lý do này hợp tình hợp lý, Trần Phu Nhân cũng không có lý do gì cự tuyệt, nói, hiếm thấy ngươi có như vậy hiếu tâm. Rời đi Trần Phu Nhân sân nhỏ sau. Lưu An rốt cuộc vẫn là không nhịn được, nói, thiếu gia, ngươi thật muốn cùng vị kia Chu gia cô nương thành thân à? Mới vừa rồi Trần Phàm cùng mẹ cả thương lượng chuyện thời điểm, hắn ở ngay cửa, vừa vặn nghe. Bọn họ chung quy không phải là ruột thịt mẹ con, luôn là muốn tránh hiềm nghi, ở trong phòng nói chuyện, sẽ không quan môn. Trần Phàm trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ngươi lại dám nghe lén. Lưu An lại mặt đầy lo lắng nói, kia Lâm tiểu thư làm sao bây giờ? Lá gan của ngươi thật là càng lúc càng lớn. Lâm tiểu thư là thân phận gì? Ngươi có biết không, lời này nếu là truyền đi, ta sẽ hỏng bét. Sau khi không nói như thế nữa, có nghe hay không? Trần Phàm cảnh cáo hắn một phen. Lưu An không dám lên tiếng nữa. 2 người trở lại sân lúc, gặp Tiểu Thanh đã ở nơi đó chờ rồi. 2 tháng này, Lâm Tú Huyền bị cha mẹ hạn chế, không được rời cửa nhà một bước. Chỉ có thể phái Tiểu Thanh ra đi làm việc, thường thường, sẽ đến Trần Phủ một chuyến. Trên danh nghĩa, là tới cho trong khuê phòng bạn tốt Trần Chỉ Lan tặng đồ, trên thực tế, Tiểu Thanh chủ yếu là đến xem Trần Phàm. Trần Phàm nhìn thấy nàng, có chút bất đắc dĩ nói, lần trước ta nói hết rồi, thương thế của ta đã tốt lắm, sau khi không cần tới. Hầu gái là tới thay tiểu thư đến tặng đồ. Tiểu Thanh vừa nói, từ trong lòng ngực tay lấy ra khăn gấm, chuyển tiến lên, nói, khối này là tiểu thư tự tay thêu, vốn định ở mấy ngày trước hội chùa thời điểm, tự tay đưa cho công tử. Nhưng là phu nhân nói cái gì đều chịu không để cho tiểu thư ra ngoài, chỉ có thể ký thác hầu gái đưa tới. Trần Phàm gặp khăn gấm lên thêu chính là một ít chữ nhỏ, chính là kia thủ thủy điều ca đầu, ngày đó, hắn cùng Lâm Tú Huyền nhận nhau, liền là dùng bài ca này. Hắn nhận lấy, nói, thay ta cảm ơn tiểu thư nhà ngươi. Tiểu Thanh đem mấy thứ đưa ra sau, rời đi. Một bên Lưu An thừa dịp người bên cạnh không chú ý, lặng lẽ đi theo ra ngoài. Lưu An mang Tiểu Thanh gọi lại sau, mặt đầy quấn quýt nói, Tiểu Thanh tỷ, có chuyện, ta không biết nên không nên nói. Tiểu Thanh nhíu mày, nói, cái gì có nên hay không nói, hấp tấp nói. Lưu An cắn răng một cái, nói, phu nhân nhà ta, phải cho thiếu gia đính hôn, là một nhà họ Chu nhân gia. Thiếu gia đã đồng ý, hai ngày nữa, thì đi xin cưới. Cái gì? Tiểu Thanh sắc mặt đại biến. Trong căn phòng, Trần Phàm nhìn tấm kia khăn gấm, đưa tay sờ một cái phía trên thêu văn tự, có chút buồn cười, khối này thêu được thật là quá kém. Bất quá, cũng khó cho nàng, ở trên thực tế, nàng phỏng trừng liền kim chỉ đều không cầm lấy, có thể thêu trưởng thành như vậy, đã coi như là không tệ. Nghĩ đến, nàng chắc cũng là ở nhà đợi đến quá nhàm chán. Bất quá, nàng cũng mau nếu có thể ra cửa đi. Trần Phàm không có tận lực đi hỏi thăm, nhưng là lần trước vị kia mẹ cả cố ý tìm hắn, nói với hắn nổi lên một chuyện. Có một vị hầu tước gặp phải hàng tước, hầu gia phu nhân càng bị trong cung một đạo ý chỉ đoạt cáo mệnh, tội danh là dạy dỗ không nghiêm. Cũng không lâu lắm, trong hầu phủ một vị con gái, bị lấy chồng ở xa Nam Cương, ở trên đường, gặp phải một nhóm côn đồ, chết oan uổng. Trần Phàm lòng biết rõ, nàng sẽ không vô duyên vô cớ nói với hắn chuyện như vậy. Chỉ có một cái khả năng, vị này hầu con gái, chính là kẻ sai khiến bắt cóc Lâm Tú Huyền hắc thủ sau màn. Cuối cùng, Trần Phu Nhân nói, nghe nói, vị kia hầu gia con gái, một mực cảm mến thân quốc công phủ lên vị kia tiểu công gia. Trần Phàm chỉ đành phải than thở, cái này hầu gia con gái, thật là điên rồi, là rồi một người nam nhân, lại đối với tình địch hạ như vậy độc thủ. Đương nhiên, Thọ An hầu ác hơn, đem người ta một đại gia đình thu thập còn chưa đủ, còn giỏi hơn người đàn bà kia mệnh. Trần Phàm cũng biết, nàng nói chuyện này, hơn phân nửa là đang cảnh cáo hắn, rời Lâm Tú Huyền xa một chút, khối này Lâm gia cũng không phải là thiện nam tín nữ. Chương 18, vu khống hãm hại. Thiếu gia, ngài khối này mới vừa vặn, làm sao lại huấn luyện lên? Du chứ điểm. Một buổi sáng sớm, trong sân liền vang lên Lưu An tiếng quát tháo, đó lấy, chính là Trần Phàm thanh âm của, im miệng. Nuôi hai tháng thương, Trần Phàm cơ thể cuối cùng là hoàn toàn tốt lắm, vừa vặn nhiệt độ cũng có sở hồi thăng, rảnh rỗi hai tháng, tính cực nghĩ động, lại bắt đầu luyện võ. Lúc trước, thường cách một đoạn thời gian, hắn liền hội cảm giác mình quá lười biếng rồi, chơi game quá nhiều, tâm lý có tội ác cảm. Vì vậy định cho mình mục tiêu, mỗi lần đều có đúc luyện khối này hạng nhất. Nhưng là, mỗi lần đều không kiên trì được mấy ngày, thậm chí, có lúc vặn xong đồng hồ báo thức, đều không lên nổi. Bây giờ, Trần Phàm phát hiện, thật ra thì cũng không có rất khó, chỉ cần nắm điện thoại di động và máy vi tính đều giới điệu, mỗi ngày đều có bó lớn buồn chán thời gian, không có chuyện làm, còn không bằng rèn luyện một chút đây. Đương nhiên, hắn bây giờ thương vừa vặn, cũng không có luyện quá ác, tương đương với từ đầu huấn luyện khởi, trước thích đứng một chút, từ từ gia tăng lượng vận động. Tập thể dục sáng sớm sau khi kết thúc, Trần Phàm nghỉ ngơi một hồi, bắt đầu ăn điểm tâm, chính ăn được một nửa. Liền nghe bên ngoài đang quét sân Hương Hương hô to một tiếng, phu nhân. Nàng làm sao tới rồi hả?